Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính kính bạch thầy và kính thưa đại chúng, học trò nguyên thân học lớp chánh kiến, con xin đọc bài viết số 12, chủ đề quán thực phẩm bất bệnh. Bài quán thực phẩm bất bệnh này là khi con viết xong rồi thì con thấy là bài quán thực phẩm bất bệnh này cần phải có thêm một bài để hỗ trợ cho thực phẩm bất bệnh, thì con viết thêm một bài quán hạnh thiện dục tri túc, bởi vì hạnh quán thiện dục tri túc nó phải đi song song hành với bài thực phẩm quán bất bệnh, cho nên hôm nay con sẽ đọc liên kết luôn trong hai bài này, tức là bài quán thực phẩm bất bệnh và quán thực phẩm và quán hạnh thiện dục tri túc. Vấn đề ăn uống là một vấn đề quan trọng đối với tất cả mọi người, mọi chúng sanh. Nếu sống mà không cần ăn thì có lẽ tất cả chúng sanh đã thành thánh cả rồi. Đức Phật Thích Ca khi còn là một vị thái tử đã nói một câu đầy ý nghĩa: sự sống sống bằng sự chết. Hãy nghĩ lại mà xem, từ khi lọt lòng mẹ đến bây giờ, để được sống, mỗi chúng ta đã làm chết biết bao sinh vật rồi. Chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta thở, chúng ta nằm, chúng ta đứng, chúng ta đi, mỗi mỗi động tác như thế đều đã gây bao tan tóc cho những sinh vật ở xung quanh chúng ta. Đó là chưa kể những kẻ không ăn nhất để được thích thú, được tiền tài danh vọng. Nếu sự sống mà không làm chết ai cả thì cuộc đời sẽ đẹp đẽ biết bao nhiêu. Sự ước mơ này có thể thực hiện được một phần lớn nếu chúng ta áp dụng phương pháp quán thực phẩm bất tịnh và quán hạnh thiện dục tri túc mà Đức Phật đã đề ra, để giảm đi một phần nào đó sự ham ăn, ham uống làm đau khổ mọi loài. Chấp nhận đời sống thiện dục tri túc biết đủ để rèn luyện chính mình tiến tu trên đường đạo. Quán thực phẩm bất tịnh để tâm ta nhàm chán những khói khẩu dục lạc mà đã bao nhiêu ngàn kiếp trói chặt tâm ta. Giờ đây ta tập tu giả lần lần để sự ham ăn hút uống không còn trói chặt tâm ta nữa. Quán thực phẩm bất tịnh chính là một phương pháp tu hành rất quan trọng mà người tại gia hay xuất gia cần phải học tập thực hành được nhiều chừng nào thì được nhiều kết quả tốt đẹp ấy. Thế nào là quán thực phẩm bất tịnh? Quán nghĩa là tập trung tư tưởng để quan sát cho thấu đáo. Bất tịnh nghĩa là không tập. Quán thực phẩm bất tịnh nghĩa là tập trung tư tưởng để quán sát một cách tường tận về sự dơ bẩn của thức ăn. Nội dung của quán hạnh thực phẩm bất tịnh: người đời thường nhiều thường đua chen, dòng đuổi theo vật chất không biết bao nhiêu cho vừa. Người thiếu thốn tham muốn đã đành, những người dư giả tiền bạc lấy thước mà đo, thế mà vẫn còn tham muốn. Đã tham muốn thì không bao giờ thấy mình đầy đủ cả. Ngạn ngữ có câu: để kia dĩ lấp, luôn túi tham khó đầy. Thật đúng như thế, lòng tham đã không đáy thì làm sao đầy được, phải không hỡi các bạn? Để đối trị lòng tham lam, Đức Phật dạy chúng ta học khóa: quán tâm là vô thường, thân là bất tịnh, và trước khi ăn ta phải quán thực phẩm bất tịnh để xa lìa lòng tham lam cố thủ. Kế đó Phật khuyên chúng ta phải sống thiện dục tri túc. Trong Khế Kinh có nói: tri túc y nhân tuy ngoại địa thượng du, vi an là bất tri túc y nhân tuy sự thiên đường nghiệp tập xưng ý. Nghĩa là người biết đủ dù nằm trên đất vẫn an là, trái lại người không biết đủ dù ở cung trời cũng không vừa ý. Vậy muốn được thoát khỏi cảnh ta bà đau khổ này để có một đời sống sung sướng an vui tự tại như các bậc thánh A-la-hán, chúng ta cần phải học tập hai pháp quán tưởng đó: một, quán hạnh thực phẩm bất tịnh, quán hạnh thiện dục và tri túc. Quán hạnh thực thức ăn bất tận. Con người một loài, linh thiêng trên quả đất này có được một thể chất và trí tuệ. Tinh khí thần là biểu hiện của quá trình chuyển hóa vật chất. Tinh thần năng lượng, khí mà thần mà hình thức cao nhất là thần. Thần chỉ có ở con người, đó là trí tuệ. Nhờ đó mà con người biết tư duy, có ý chí, có tình cảm, khoa học và nghệ thuật. Cơ thể con người là một hệ thống nhất, trong đó thể chất, tinh thần, tâm linh là một. Tất cả những biểu hiện của con người không phải chỉ là một tác động sinh hóa đơn giản, mà là một sự hòa hợp với lực sống lan tỏa toàn khắp. Đó là tự lực tiềm ẩn của vũ trụ, nguồn năng lượng tiềm ẩn làm cho con người sống động, có sinh khí, không cần phải tìm đâu xa. Trên thực tế, cơ thể chính tự đó là một đơn vị điện tử. Toàn bộ vũ trụ là gồm các rung động âm ma, rung động của năng lượng và cuối cùng là rung động của ý thức. Cũng vậy, thế giới vật chất của chúng ta, vật chất, tiếng động, ánh sáng, tư tử là các sóng rung động ở tần số khác nhau. Những rung động này làm ảnh hưởng đến cơ thể và tâm trí chúng ta. Thật ra, cơ thể không những huyền bí hơn chúng ta tưởng, mà nó còn huyền bí hơn chúng ta có thể biết. Cả cơ thể lẫn tâm trí đều bị ảnh hưởng sâu sắc bởi loại thức ăn chúng ta ăn vào. Thức ăn sẽ tác động mạnh mẽ lên tâm trí chúng ta nếu cơ thể tăng trưởng dựa trên thực phẩm, thức ăn từ thịt súc vật, thì những khuynh hướng thấp hèn là sẽ chiếm hữu và tâm trí chúng ta sẽ nghiêng về tính hạ liệt. Ăn thịt là ăn thức ăn đã chết, nguồn năng lượng cho cuộc sống đã bị tiêu tan. Ăn thịt có thể gọi là ăn ở cuối dây chuyền ăn. Cây cỏ ăn ánh sáng mặt trời, không khí, nước. Động vật ăn cây cỏ, thú lớn và con người ăn những con vật nhỏ hơn. Trái lại, các cây xanh, trái cây, rau và ngũ cốc được nuôi dưỡng bằng năng lượng lấy từ ánh sáng mặt trời. Như vậy, khi chúng ta ăn những thức ăn này vào, chúng ta trực tiếp tiêu thụ năng lượng mặt trời, tức là được nuôi dưỡng bằng loại thức ăn còn sống. Còn năng lượng cần cho sự sống, thực vật vẫn giữ được nguồn năng lượng tạo ra sự sống trong nhiều ngày, sau khi nhổ hái vẫn còn năng lượng nảy mầm và mọc lên. Về phương diện giải phẫu của hệ thống tiêu hóa, với loài ăn thịt, răng cửa là nhỏ, răng nanh dài, răng cắm rất nhỏ. Tất cả dùng để xé thịt, dạ dày là nhỏ, vị to rất mặn, chua. Để tiêu hóa mô cơ và xương, ruột là ngắn, chỉ dài 4-5 lần thân thể. Thân hình thịt thối sẽ nhanh và cần phải thải nhanh gấp. Với loài ăn lá cỏ, răng cửa là lớn, răng nanh nhỏ, răng cắm rộng và phẳng để nghiền nát thức ăn. Và dạ dày là to, ruột dài 25-30 lần để dài thân hình. Với loài ăn trái hạt, trong đó có con người, răng cửa trung bình, răng nanh, răng nang ngắn, răng cắm trung bình và gồ ghề để nhai nghiền nát thức ăn. Dạ dày trung bình, vị to cũng trung bình, chiều dài ruột cũng trung bình, 10-12 lần chiều dài thân hình. Ở con người có 32 cái răng thì chỉ có 4 răng chó, chứng tỏ nhân quả đã tạo dựng cho chúng ta khác hẳn với loài ăn thịt. Ruột non của con người dài 4-6 mét, tiết thành nhiều đoạn, thời gian tiêu hóa lâu không thích hợp với ăn thịt, là thức ăn dễ thối rữa. Như thế, con người sinh ra là để ăn ngũ cốc và các loại rau củ. Có thể nói rằng chế độ ăn tự nhiên phù hợp với loài người là chế độ ăn và nguồn thức ăn là từ thực vật. Thịt phần lớn tiêu hóa ở dạ dày và ruột, rau lá ngũ cốc tiêu hóa bắt đầu ở miệng với men amylase trong nước bọt khó tính kỳ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo rằng dân tộc nào tiêu thụ nhiều thịt thì có tỷ lệ mắc bệnh tim mạch và ung thư cao. Ủy ban Dinh dưỡng Mỹ khuyên nên giảm tiêu thụ thịt và tăng lượng rau, trái cây, ngũ cốc. Trong con người ăn nhiều thịt thì một mét chứa 67.000 vi trùng, trong con người ăn chay chỉ chứa 2.250 vi trùng mà thôi. Vì thế, khoáng hạt thức ăn bất tận là chúng ta từ bỏ ăn thịt mà ăn chay. Tuy ăn chay nhưng vẫn khoáng xét thực phẩm là bất tận để tâm từ bỏ xa lìa, viễn ly không tham đắm. thói quen ăn thịt và tính thích chế, nhất lẫn nhau chiến tranh không đi đôi được với hạnh phúc của vạn vật trong vũ trụ và sự minh triết toàn mãn. Tâm hồn con người là lương tâm, lương tri, lương năng, và con người là một tiểu vũ trụ, là bầu trời đất nhỏ mà thôi. Không nên lấy sự sống, nuôi sự sống tự nó là thiêng liêng, hủy hoại đời sống kẻ khác để duy trì đời sống của mình. Không những trái với đạo lý con người mà còn ngược lại với thiên nhiên. Bảo vệ sự sống còn có nghĩa là bảo vệ môi trường sống, sự trong lành của hành tinh xanh. Có những phần thưởng ngay từ đầu nếu chúng ta từ bỏ ăn thịt động vật, hệ thống tiêu hóa sạch sẽ hơn, tâm trí trong sáng hơn, mùi của cơ thể hơi nhẹ hơn và trong những mang lại. Và không những mang lại sức khỏe mà còn cảm thấy dâng lên niềm vui, đã đến nguyện lý tự nhân đạo thành hành động và được nhận ra được ý thức vô hạn nằm bên trong mọi vật. Chỉ ăn thực vật lâu năm, trên 7 năm sẽ có sự thay đổi lớn lao về thân tâm thần, như dục niệm nhẹ, giảm thiểu sự nóng nảy, tâm hồn sẽ trở nên an lạc hơn, dễ dàng gần gũi thông cảm với loài vật và yêu mến thiên nhiên hơn. Theo các nhà khoa học xã hội thì đa phần những kẻ sát nhân đều có nguồn gốc là những đứa trẻ không có lòng nhân từ, thường thích hành hạ và chém giết súc vật, và đời sống là một huyền diệu trên các huyền diệu. Con người không tạo ra được sự sống nhưng có thể gây ra ảnh hưởng tốt đẹp hay tai hại trên sự sống. Và phải chăng thói quen là một bản năng thứ hai? Thói quen làm thiện hay không? Đang tâm dẫm nát một tầm hoa không không biết, dù rằng chẳng hại gì ai, nhưng đứa bé đó lòng từ ái đạo vắng mặt và tâm hồn trở nên sắt đá với thời gian. Hướng ẩm thực là quan trọng, nhân học ăn nhiều thịt cực như đất hoạt động, họ có khuynh hướng ràng buộc vào thế giới vật chất, không thấy sự quan trọng của thế giới tinh thần và tâm linh. Dân tộc ăn nhiều cá, có khuynh hướng tương đối hẹp hòi. Dân tộc nghiêng về thức ăn trái cây thảo mộc, họ từ bỏ một cách dễ dàng thế giới vật chất tương đối này và phát triển hướng tâm linh. Những người nghiêng về thức ăn chế biến, đường, sữa, thực phẩm hóa học, mỹ nghệ, kỹ nghệ thường là làm việc như một cái máy, họ cặm cụi ngày lại ngày với sự sắp xếp của xã hội, chẳng hồi báo đến trí thức hay minh triết. Và những ai dùng thức ăn đã từ trong thiên nhiên, thảo mộc và ngũ cốc các loại, có một vũ trụ con vô nguyên, chỉ được thấy được thế giới vật chất và thế giới tâm linh dung hòa làm một. Thánh Gandhi đã bảo rằng trái đất có đủ nhu cầu mọi người, nhưng không trái đất có đủ cho nhu cầu của mọi người nhưng không đủ để đáp ứng lòng tham của mọi người. Có hai loại thức ăn trì trệ hay kích thích, có một loại thức ăn tạo ra an lành và các loại gia vị. Thức ăn động đó là loại thức ăn biến dịch kích thích tâm trí rối loạn, làm tăng nhiệt độc, thường gây ra cảm giác nóng ruột khó chịu, làm khó ngủ bức rứt, như các gia vị trà, cà phê, nước ngọt, sô-cô-la, mù tạt. Những loại thức ăn này làm dễ tán loạn, khó tập trung tư tưởng khi hành thiền. Thức ăn tĩnh, thức ăn đem lại cho cơ thể sự trì trệ, buồn ngủ, thiếu sinh lực, đó là thịt cá, trứng, nấm, rượu, thuốc lá. Thức ăn đã ươm lên men, thức ăn có đồ hóa chất, hành tỏi, củ tiểu hẹ, bột ngọt. Thức ăn trên sẽ làm ngựa bị khô trầm bằng thằng. Thức ăn phi giá làm cho dân mừng thích thú, đem lại sự thanh thản an bình, đó là rau, trái, đậu, hạt, ngũ cốc, sữa và sản phẩm của sữa. Sữa có thể gọi là thức ăn còn nhiều bề chứa rằng đủ các chất bổ cần thiết để cả các axit amin thiết yếu da ua để hấp thụ. Có năng lượng rất cao, rau, trái, đậu, hạt, ngũ cốc, các loại rau thơm và gia vị nhẹ như ngò, rau sống, rau biển, đặc biệt là đậu nành, protein thực vật, dầu thực vật, các loại vitamin và muối khoáng. Các loại gia vị tạo ra nhiệt, xáo trộn kích thích cơ thể và tâm trí, làm tăng độ axit trong dạ dày, không giữ được sự an tĩnh thanh thản của tâm hồn. không nên dùng năm gia vị kích thích mạnh như hành, tỏi, hẹ, qua đo, củ kiều. Có năm loại gia vị thích hợp cho năm ngũ tạng: thận là mặn, bao tử là ngọt, tim là đắng, gan là chua, phổi là cay. Ăn mặn kích thích thận thủy, liên hệ đến tình dục, chỉ ăn thức ăn nguồn thực vật, làm cho cơ thể thanh nhẹ, bớt những kích thích độc đoạn, sẽ thanh tịnh dễ dàng khi hành thiền. Ăn chay để bảo vệ môi trường, 1/4 dân số thế giới bị đói, trong khi 75% sản lượng ngũ cốc lại làm thức ăn cho gia súc. Đậu nành, một thực phẩm nhiều protein nhất được sản xuất ở Mỹ nhiều nhất thế giới, và phần lớn là để cung cấp cho kỹ nghệ sản xuất thịt, làm thức ăn cho súc vật, đã làm lãng phí thực phẩm cho con người. Nên ăn như thế nào để tỏ lòng biết ơn thực phẩm? Trong chén cơm biết bao bàn tay đã góp công sức vào, nên chỉ ăn vừa đủ, bằng lòng với thức ăn trong vật đang có, luôn cố gắng giảm thiểu đến mức tối đa những sự hy sinh cho sự hiện hữu của ta, và chúng ta bắt đầu sống đơn giản hơn. Ăn chay thể hiện bằng nếp sống giản dị. Tuy nhiên, cần nên nhớ rằng song song theo đó là phải thận trọng với các hành động của thân khẩu ý. Ăn uống mà không cẩn thận, không biết chọn lọc thì cũng là một trong những nguyên nhân trực tiếp gây bệnh. Họ từ miệng mà ra, bệnh cũng từ miệng mà vào. Tập quán không ăn thịt động vật do tác dụng thuần túy vật chất của nó lên tâm linh con người sẽ có ảnh hưởng tích lũy nhất cho vận mạng của nhân loại. Về nguyên tắc, chúng ta chỉ nên ăn uống khi đói và khát. Tuy nhiên, về phần trước, bạn có thể uống với những lượng ít một suốt ngày được. Đây là điều nên làm, và khi bạn thèm ăn cái gì thì nên ăn trên tinh thần là ăn vừa đủ, không thái quá, không bất cập. Thân thể loài người chúng ta tuy cần ăn uống để sinh tồn, không đó chỉ làm loài thực phẩm thô sơ mà thôi. Con người cần phải dựa vào tinh thần mà sống, ví như chiếc xe cần phải có xăng mới chạy được. Con người cũng phải nhờ vào ăn uống thì mới có sức sống, mới có thể sinh hoạt, mới có thể hoạt động được. Sau người tu hành không cần phải ăn bổ dưỡng mà phải có thực phẩm bất tịnh để tâm nhàm chán, xa lìa. Thân tứ đại là khối bất tịnh, thôi khối ý được có gì là tốt đẹp, quý báu đâu, mà ta phải xem nó là quan trọng. Hàng ngày, nó phải luôn luôn tiếp nhận tứ đại bất tịnh bên ngoài là thực phẩm. Nuốt vào những thứ bất tịnh thôi thôi ấy có hạnh phúc gì đâu mà chúng ta ưa thích. Những người ưa thích thực phẩm, ưa thích ăn uống là những người ngu si vô minh. Đồ ăn uống là bất tịnh ế trược, mà cứ mãi mê tham ăn thuốc uống thì thật là đáng trách, đáng chê. Cuộc sống của họ chẳng có ý nghĩa gì, chỉ ăn ngủ đi cầu và dâm dục, còn là sống trong sự ngu ô bất tịnh. Đời sống của họ đang chui vào một cái bao đựng đầy đồ hôi thối, đáng thương vậy. Người xuất gia ăn đồ càng dở càng tốt, không có dinh dưỡng thì lại càng tốt hơn nữa, để tâm khỏi phải đóng nhiễm trong những thực phẩm họ dùng. Thế nên đối với vấn đề ăn uống đừng quá quan trọng. Ăn là để duy trì mạng sống mà tu hành. Không cần phải có quá nhiều chất dinh dưỡng, nhưng cũng không ăn những đồ hư hỏi khiến cho cơ thể sinh bệnh. Đó là thực hành pháp trung đạo. Như các bạn đã biết, muốn có một bát chén, có muốn có một bát cơm để ăn thì phải qua những giai đoạn lưu chuyển rất nhiều phần. Ví dụ, hạt lúa có thể làm nhân cho những chẹt lúa vàng và cỏ trong mùa đặc sâu nếu người ta đem gieo nó xuống đất. Nhưng nó cũng có thể làm cho người ta no bụng, biến thành máu thịt trong cơ thể và thành phân kho bón cho cây cỏ. Nếu chúng ta đem nấu nó để ăn mà ăn, như thế một nhân chính có thể thành ra quả hay quả này hay quả khác. Nếu những nhân cụ khác nhau, muốn thành lúa ở mùa này, thành chẹt lúa ở mùa sau thì phải có đất, có nước, có ánh sáng, có không khí, có thời gian, có nhân công. Muốn nó thành máu huyết thì phải nấu, phải ăn, phải có bộ máy tiêu hóa. Cho nên khi nói nhân quả là tách riêng sự vật ra khỏi cái chung của cùng toàn thể của vũ trụ. Lấy một khía cạnh nào đó để dễ quan sát nghiên cứu, chứ muốn nói cho đúng thì phải dùng hai chữ nhân duyên. Cũng như một nhà khoa học khi muốn nghiên cứu một bộ phận nào trong cơ thể, phân biệt cắt xé bộ phận ấy ra khỏi cơ thể để nghiên cứu cho dễ. Chứ thật ra bộ phận ấy không phải biệt lập mà trái lại có liên quan mật thiết đến toàn cả cơ thể. Như bây giờ ta có thức ăn bất tận về một quả đu đủ, khi bộ trái đu đủ ra thì rất thơm ngon, từng tờ thớ thịt vàng thơm ngon mát, nhìn thôi cũng đã thấy thức ăn rồi. Nhưng để quả đu đủ một hoặc hai ba bốn ngày sau, chúng ta thấy trái đu đủ bắt đầu nổi men trắng lên lóng tóng, những hạt mọc đen bầm tím xung quanh trái đu đủ, mùi chua và mùi thối bốc lên như những thớ thịt ngon mát bây giờ không còn nữa, thay vào đó là sự thối rữa đục đâu liệu đó để nứt ra vi khuẩn và nhòi đục nát trái đu đủ. Trái đu đủ được trở thành phân bón cho cây đu đủ khác, nhờ phân bón nên cây tốt tươi ra hoa kết trái cho những quả đu đủ ngon ngọt. Và như vậy, sự lưu chuyển sinh nghiệp của cây đu đủ đi từ dạng này đến dạng khác biến đổi không ngừng. Bất cứ một vật gì trên cuộc đời này đều biến đổi sinh nghiệp như vậy cả. Có lần tôi nghe một người bạn kể rằng muốn làm từ dầu cho ngon bán cho đất hàng, người ta chế biến từ xương bò, xương trâu, da bò. Người ta nấu xì dầu với một dung lượng axit rất cao để làm tiêu hủy xương của động vật. Đối với chất cặn bã thì người ta bón phân cho cây, nhờ phân tốt nên cây ra hoa kết trái ngon ngọt. Con người thừa hưởng ăn vào rồi con người lại thải ra nguyên chất cặn bã đó, rồi chất cặn bã đó lại phân bón cho cây, cây ra hoa kết trái, con người lại ăn, và như vậy được tuần hoàn liên tục trong từng mỗi chu kỳ. Vì thế trên cuộc đời này, con người và vũ trụ có một mối liên hệ thân thiết với nhau. Bằng chứng cụ thể là rau cải. Để xuống nước thì nổ thịt cá lại chìm, rau cải để lâu ngày thì khé héo khô hoặc ung bấy và ít thôi. Còn thịt cá để lâu ngày thì tình ương khô tanh không ai chịu nổi. Và khi ăn vào có thấy trong người rất nặng nề, mệt nhọc và khó tiêu. Khi quan sát một đĩa thức ăn bất tịnh, ta thấy có đặc điểm như sau: bắt đầu lên men chua bốc meo, được giữa chất tiền tệ, mùi đắng đắng dần lên với những hạt đen li ti bao quanh phần thức ăn. Trên lớp thức ăn có một lớp màng bao quanh, đó là màng lên men, và đó cũng là vi sinh vật đang ăn nên tạo một lớp màng men. Nếu để thêm một tuần, đĩa thức ăn sẽ biến thành một chất lỏng tì tì màu vàng xanh xám. Lúc đó thức ăn đã bắt đầu khô lại, vi khuẩn đã ăn dần hết. Nếu để thêm một tháng thì đĩa thức ăn sẽ biến sạch không còn, các côn trùng và vi khuẩn đã ăn hết, nhưng vẫn còn sót lại chất hôi chua, mùi cháy nám của thức ăn. Mùi cháy nám này do vi khuẩn tạo thành. Hơn nữa, ngay khi con vật tự nhiên pho tan lên trong cơ thể đông lại và các chất men tự khỏi được phóng thích ra, thì súc vật cá trứng phân hủy và thối rữa rất nhanh. Thịt sống thối rữa có thể làm những độc vàng tay người nấu, vi khuẩn gây độc hại không được tiêu diệt hết, ngay cả khi đun nấu lên, nhất là khi nấu chín chín. Thịt ở lại trong cơ thể 5 ngày mới được đưa ra hết, còn thức ăn khác như rau củ hoặc thịt nấu chín thì chỉ cần 1 ngày rưỡi. Vì thế, thức ăn thịt cá để khoảng 2 ngày đã thành thức ăn bất tịnh. Nếu chúng ta tí không đổ thì ăn vào sẽ bị đề, vì thức ăn đó đã bị ruồi bọ dòi rứt, rút rỉa mùi hôi thối không lên không ai chịu nổi. Cái để thức ăn đó chẳng khác gì cái thay thế. Con người là động vật cao cấp nhất, sử dụng cả thức ăn thực vật lẫn động vật. Lượng thức ăn ở trên trái đất cũng chỉ nuôi được một số người nhất định nào đó, và nếu quá giới hạn cho phép, con người sẽ bị đói và bị tật đe dọa. Cuối cùng, trong vòng tuần hoàn của môi trường sinh thái, những vi khuẩn và virus sinh bệnh sẽ ăn thịt con người lại, phân hủy cơ thể con người thành các chất khoáng để trả lại cho thiên nhiên. Mỗi năm ở Hoa Kỳ có khoảng 80 triệu trường hợp bị mắc bệnh do thực phẩm gây ra. trong đó có đến 10 triệu người Hoa Kỳ để có liên hệ tới ăn thịt động vật, bởi vì trong thịt có quá nhiều chất độc hại như các vi khuẩn, các ký sinh trùng, các cặn bã của thuốc thú y và các chất hóa học làm như chì, thủy ngân còn đọng lại trong thịt. Ngày nay để giảm khí tổ đồng thời làm giảm bớt chất phế thải của thực vật, các nhà sản xuất thịt tại Hoa Kỳ đã pha trộn khoảng 40 tỷ ngàn tăng anh để phế thải, đồ phế thải lấy từ các lò sát sinh hàng năm và hàng tỷ phân gà lấy từ các xưởng chăn nuôi vào thức ăn heo, bò và gà. Riêng phân gà càng ngày càng được các nhà sản xuất thịt dùng nhiều để nuôi bò, bất kể điều đó có thể nguy hại tới sức khỏe của người tiêu thụ. Được biết đồ phế thải của gà là nguồn sinh sản ra vi khuẩn trong số đó. Số đó có Salmon, Esmin là hai loại vi khuẩn có thể gây ra bệnh cho con người cũng như các ký sinh trùng của hệ thống tiêu hóa, các chất cặn bã của thuốc thú y và những chất kim loại nặng như chì và thủy ngân. Những thứ vi khuẩn và chất độc này truyền vào con bò và có thể truyền vào những người ăn thịt bò bị nhiễm chất độc. Trung tâm kiểm soát bệnh dịch ADC ở Atlanta ước tính mỗi năm ở Hoa Kỳ có khoảng 80 triệu trường hợp bị mắc bệnh do thực phẩm gây ra, trong số đó có 9.000 người chết. Vi khuẩn Salmonella khiến 4 triệu người bị ngộ độc, trong đó có gần 1.000 người chết vì vi khuẩn Campylobacter. Loại vi khuẩn này gây ra bệnh viêm kết tính đường tiêu hóa khiến 6 triệu người bị bệnh mỗi năm và có khoảng 400 người chết. Vi khuẩn E. coli, một loại vi khuẩn tìm thấy trong thịt bò nhiễm độc của cơ sở sản xuất thịt Houston khiến 2.250 người chết mỗi năm và làm cho 20.000 người lâm bệnh. Giết súc vật để làm thức ăn cho con người có nghĩa là chúng ta đang hủy hoại một cách từ từ trái đất chúng ta đang ở. Hầu như chúng ta ai sẽ biết thời tiết và khí hậu đang xáo trộn trên trái đất do sự ấm nóng của đất gia tăng và những trận mưa axit là những vấn đề trọng đại của chúng ta. Nhưng rất ít người biết rằng tỷ lệ sản xuất thịt đã và đang góp phần không nhỏ nên tình trạng môi sinh nhiễm ô. Có khẩu, cái khẩu thịt, cái khẩu vị ăn thịt ngon của con người đã và đang thực hiện cây rừng làm ô nhiễm không khí và nước uống, đồng thời góp phần tạo nên sự ấm nóng của địa cầu, làm xáo trộn thời tiết và khí hậu ở khắp nơi trên thế giới. Nếu không tự tiết giảm nhu cầu ăn ngon, chúng ta có thể tự giết hại không những chính chúng ta mà còn giết hại con cháu chúng ta trong tương lai. Chúng tôi có thể đưa ra những con số thống kê về những con gà nuôi để làm thịt được nhốt như thế nào trong các xưởng chăn nuôi hay tình trạng dùng thuốc antibiotic acuhen, hoặc những con heo, con sống như thế nào để họ bán cho có nhiều tiền. Như những con số thống kê rất là khô khan và khó tưởng tượng được, và chúng tôi cũng không thể in những tấm hình màu đầy khủng khiếp của các nhà máy nuôi thú vật làm thịt, máu và thức ăn không thể trộn lẫn. Nhưng chúng tôi có thể kể ra đây cho các bạn biết về lối sinh sống tiêu biểu của một vài loại gia súc. Trong tất cả các cơ sở chăn nuôi gia súc, gà mái đẻ phải chịu những nghiệt ngã nhất của đời sống, từ 3 đến 5 con gà được nhốt giữ trong một hộp lưới hình chữ nhật, có kích thước khoảng 2 gang tay bề rộng và 3 gang tay bề dài, và xung quanh bằng dây kẽm, những hộp như vậy được xếp chồng lên nhau, đèn điện được thắp sáng trung bình 20 giờ một ngày để ăn nhiều đẻ nhiều. Hầu hết gà đều bị cắt bỏ để cho chúng không cắn lộn nhau và bị căng thẳng thần kinh do sống trong một môi trường chật hẹp. Khoảng 95% trứng được sản xuất bởi các nhà máy gà đẻ này. Gà làm thịt được sản xuất bởi các cơ sở tương đối khá hơn gà mái đẻ như trên. Sau khi nở, gà được chuyển đến xưởng chăn nuôi và mỗi xưởng có thể chứa đến nhiều ngàn con. Khi gà con lớn dần, sự khủng hoảng tinh thần cũng gia tăng theo vì không đủ chỗ để xây sở. Nhiều chú gà ở giữa một đám gà ngàn con thường bị chết và bị ngộp thở. Gà được nuôi khoảng 4 tháng, tức cân nặng 3 kg rưỡi. là được chuyển đến lò Bắc Kinh để làm thịt bán ra thị trường. Mỗi năm Hoa Kỳ nuôi và giết khoảng 7 tỷ con gà để làm thức ăn cho con người. Heo cũng được nuôi giữ trong những điều kiện chặt hẹp tương tự, họ nuôi chúng với kỹ thuật mới để đi truyền tính, làm cho heo thật mau lớn với phí tổn thật ít. Thực phẩm của chúng thường trộn đủ loại thuốc, heo cái thì đựng khê thảm nhất. Chỉ 5 ngày sau khi sinh ra heo con, mẹ con, chúng bị tách rời khỏi nhau ngay để heo mẹ được thụ tinh nhân tạo tiếp tục chu kỳ đẻ mới. Heo con được nuôi khoảng 5 đến 6 tuần là bị giết để chế tạo món thịt lưng muối không khói. Một số khác nuôi đến 18 tuần là bị giết để chế thành dăm bông và sườn. Cũng như heo, bò con vừa sinh ra là được tách rời khỏi bò mẹ ngay. Nhiều khi không có cơ hội ngậm vú mẹ lấy một lần trong cuộc đời. Bò mẹ cũng không có cơ hội âu yếm liếm lên mình đứa con bé bỏng đáng thương mà nó đã mang nặng đẻ đau đưa vào cuộc đời. Bé gái nuôi riêng để thành những cái máy đẻ mới. Con bê được nuôi trong những cái chuồng rất hẹp bề ngang để bê không thể nhúc nhích được. Vì người tiêu thụ muốn thịt mềm, chúng bị nhốt trong bóng tối suốt 100 ngày và được cho ăn bằng các thực phẩm lỏng nhân tạo không có chất sắt, cố để cho con bê thiếu máu. Khi làm thịt, chúng có màu hơi tai tái mà nhiều người thích ăn, cũng chỉ vì chiều theo các ý thích của các thực khách mà cuộc sống của những con bê trở nên khốn khổ, tù tội và tiêu chảy suốt đời. Do ăn loại thực phẩm lỏng đặc biệt để thịt được mềm. Con bò sữa cũng vô cùng đau đớn vì thường xuyên bị chích thuốc kích thích BCH. Mục tiêu sản xuất thật nhiều sữa để cung cấp cho con người kích thích tố. BCH tạo nên sức ép lớn từ cảm giác trên cơ thể, các bộ phận bị ép lớn và rộng thêm ra từ chân cẳng đến bầu sữa. Còn sữa lớn đến nỗi họ phải dùng những túi nâng vú để nâng đỡ sức nặng mà để cho vú khỏi chạm đất. Năm 1930, trung bình một con bò hấp sữa sản xuất được 12 tấn ăn sữa. Đến năm 1988, sự sản xuất gia tăng đến 39 thôn và ngày nay 49 tấn ăn một ngày. Nỗi đau khổ khi sống của những con gà, con heo, con bò nói trên không diễn tả hết được. Thì khi chế cũng khó mà diễn tả được nỗi khiếp đảm của chúng. Những con bò khi được chuyển lên xe đưa về lò Bắc Kinh là chúng đã bắt đầu sợ hãi. Có những con không chịu lên hay xuống xe tải nên bị kéo bằng dây cáp trông rất là thảm thương. Chúng cứ ghì lại nước mắt ứa ra như là có linh cảm sắp lên đoạn cầu đài. Như chúng ta biết, hầu hết thú vật đều có bộ não về và hệ thống thần kinh như con người. Chúng cũng có những cảm giác biết nóng lạnh, sợ hãi và giận dữ như chúng ta. Khi sợ hãi, chúng cũng giống như con người là nhịp tim đập mạnh, áp suất máu lên cao, hơi thở không hề. Chúng đều muốn sống như chúng ta. Có nên vì ngon miệng mà chúng ta đẩy biết bao sinh mạng vào hoàn cảnh khổ khổ như vậy suốt cả cuộc đời chăng? Dưới đây là các con số thống kê gia súc bị giết hàng năm tại Hoa Kỳ để làm thức ăn cho con người. Gà thịt 7.500 con, gà tay 2.900 con, heo 9.500 con, bò và bê 35.000 con, cừu và 5.000 con. Tổng cộng là 8.780 tỷ con vật bị giết mỗi năm và cứ mỗi giờ có 1 tỷ con vật bị giết để làm thịt cho người dân Hoa Kỳ ăn, trong đó có chúng ta. Theo ước tính, trung bình mỗi người sống ở Hoa Kỳ từ lúc biết ăn thịt từ 5 tuổi đến chết 75 tuổi ăn cả thảy hết 3.640 con gà. Các bạn thử tưởng tượng một bầy gà mà 3.460 con lớn như thế nào cho một con người sống từ lúc 5 tuổi đến chết 75 tuổi. Những người ăn chay đã nói lên lòng nhân từ của họ đối với thú vật. Họ không ăn thịt cá bởi vì họ tin tưởng thú vật có quyền được sống và được đối xử như con người. Thú vật không thể là thức ăn cho con người. 15% những người Hoa Kỳ ăn chay cho rằng lòng nhân từ đối với thú vật là nguyên nhân chính thúc đẩy họ ăn chay. Nguyên do chính của tình trạng thiếu ăn hàng ngày trên thế giới không phải là vì không thể sản xuất đủ thực phẩm cho con người, mà do sự phung phí thực phẩm của các quốc gia. Kể nhẹ hay nói rõ hơn là nguồn gốc của tình trạng đói bắt nguồn từ sự tham ăn thịt của con người. Những đứa trẻ trong các quốc gia đang phát triển nằm đói bên cạnh những vựa ngũ cốc đang chờ xuất cảng qua các nước tiên tiến làm thức ăn nuôi gia súc, yểm trợ cho nền văn hóa ăn thịt của những quốc gia giàu có. Ăn thịt không chỉ là lý do đưa đến tình trạng thiếu ăn trên thế giới, mà còn là nguyên nhân lớn đưa đến nhiều tai họa khác như là hạn hán, sóng thần, núi lửa, chiến tranh, độc tắc, mưa đá. Vì thế chúng ta phải thay đổi tập quán ăn thịt. Các nhà dinh dưỡng học ước tính rằng nếu như dân chúng Hoa Kỳ giảm mức độ ăn thịt mỗi năm khoảng 1%, thì sẽ cứu nhiều triệu người đói trên thế giới. Và nếu như không có sự lãng phí thực phẩm, thì mỗi năm trên thế giới có khoảng 118 triệu tấn protein thực phẩm dùng cho con người. Số lượng này tương đương với 90% số lượng protein thiếu hụt. Con người vì vô minh ham muốn ăn ngon thì suốt đời lăn la bên cạnh những cao lương mỹ vị quanh quẩn bên những bàn tiệc tìm khoái khẩu trong rượu ngon vị lạ. Thế giới của họ thu hẹp lại trong những món ăn và những người bạn rượu vô minh. Vô minh có hai kẻ giúp đỡ, có hai tên làm kế hoạch. Bọn chúng là ai? Thứ nhất làm thức ăn, thứ hai làm sắc đẹp. Một cái gọi là thực dục, một cái gọi là sắc dục. Hai thứ này giúp đỡ cho vô minh làm đủ thứ chuyện xấu. Cho nên Sách Nho có nói rằng thực sắc tấm giả, nghĩa là áo ăn áo sắc đều là bản tấm của chúng sinh vậy. Xong mình phải biết tại sao vô minh chẳng phá được, tại sao phiền não cũng không đọt được trí tuệ, tại sao chẳng bị, đó chính là do mình có lòng tham ăn, lòng tham sắc các bạn ạ. Ăn uống thì trợ giúp cho dục vọng lại làm tăng trưởng vô minh. Con người sinh ra thì biết ăn, con nít sinh ra là biết uống sữa, không có sữa thì nó khóc, uống rồi lại uống thêm nữa. Đúng vậy, lòng tham này mới sinh ra đã có, sau khi có lòng tham ăn rồi thì sinh ra lòng tham sắc. Con trai thì ham nữ sắc, con gái thì ham nam sắc, luyến quyến nhau ham muốn không chịu buông bỏ, không thể nhìn chút được. Ăn uống bao nhiêu thứ tinh hoa để biến thành tinh, thể tinh mà sung mãn thì sinh ra lòng sắc dục. Cho nên người xưa nói rằng bảo loạn tâm dâm dục, cơ hà khởi tạo tâm, nghĩa là no ấm thì nghĩ chuyện dâm dục, đói lạnh mới khởi lòng trộm cắp. Khi ăn no bụng rồi, con trai nghĩ đến con gái thì nghĩ đến con trai, chỉ khó khởi dục niệm này. Khi nghèo thì nghĩ cách trộm cắp cũng vì để có đồ mà ăn, ăn rồi tình dục là khởi lên. Thế nên hễ ăn cho đủ chất dinh dưỡng, mập mạp phì nộp rồi thì lại bị khởi lòng dâm dục. Con người trước tiên là khởi lòng tham ăn, uống ăn thật ngon, miệng muốn ăn để thân thể cường tráng, không ăn hết thì không đủ, mà ăn nhiều làm sao họ mãn được lòng tham. Cho nên người ta chết vì sắc vì thực. Nếu vô minh không có thực và sắc to lập thì chẳng có thể phát hại được ai. Tôi rất cảm phục một người ở Việt Nam, vì đó tức là hòa thượng Thích Thông Là. Ngài không ham tiền cũng không ham sắc, ngài chẳng hề nhìn đến những phẩm vật người ta cúng dường cho ngài. Đó là việc mà kẻ phàm phu không làm được. Bởi vì không ai có thể buông bỏ được lòng tham, thậm chí còn coi tiền tài như tấm mạng. Nhưng ngài thì rất thân khó coi nhẹ tiền tài lễ vật chất cả đóng một chỗ, ai muốn lấy gì thì lấy, ngài không để ý tới. Ai muốn giữ tiền thì cứ giữ, chứ ngài không giữ, và để cho những kẻ giữ tiền kia muốn xài bao nhiêu tiền cũng được. Những kẻ phung phí đó sau này đều phải trả nợ nhân quả rất khốn khổ. Các bạn thấy đó, phải chăng sau đó ngài đã quản lý tiền một cách chặt chẽ hơn? Không phải vậy, không những ngài không quản lý tiền bạc, mà ngay đến nhìn ngài cũng không thèm nhìn nữa. Các bạn coi định lực của ngài cao như thế nào? Ngài chỉ ăn ngày một bữa mò, có thì ăn ngay, không đòi hỏi cầu tiền, có hôm không có nước lã, không có nước tương để chấm rau, ngày ngày lấy chút muối hòa với nước lã chấm ăn ngon lành. Bởi vì ngài không nhập theo pháp thân hương vị xuất phát, cho nên chứng được quả A La Hán làm chủ được tâm lão và tử. Ngài tu hành cảm ức, cảm ứng rất lớn với ngài thường bảo hộ Việt Nam này. Có người nhận ra được ngài không lạc là ai, nhưng cũng có người chẳng biết được đức hạnh của ngài. Do đó, nhục mạng, sát mạng ngài, gọi ngài là Á Duyên Tâm, ông thầy vô dốt. Năm nay thân thể của họ Thượng Thích Công Lạc đã 80 tuổi rồi, bằng tuổi của Đức Phật ngày xưa, nhưng ngài vẫn còn mạnh khỏe, quốc thước, bước đi nhẹ nhàng, thông thoát. Mỗi ngày đều lên tổ đường giảng dạy cho các tu sinh, giọng nói của ngài rất từ ái và hùng tráng như tiếp đức cho các học trò của mình. Nếu như ai ai cũng tu hành như trưởng lão Không Lạc, chẳng tham chẳng nhiễm thì Phật pháp nhất định ngày càng sáng tỏ và phát triển, chánh pháp sẽ trụ thế. Ngài đã làm cho tôi hết sức tôn kính và hoan hỷ, vì tôi là học trò của ngài nên tôi luôn lấy tấm gương ngài soi sáng lại cuộc đời tu của mình các bạn ạ. Không thể nói rằng tất cả ở phương diện chân như đều tốt đẹp, đều là Phật pháp cả. Tôi mọi người ở đây đều y chiếu Phật pháp mà thi hành, không chú trọng đến chuyện ăn ngon mặc đẹp thở tốt. Họ chỉ chú trọng làm sao duy trì cái thân xứ đại giả hội này để sống là đủ rồi. Nhu yếu của chúng ta là pháp, là mùi vị pháp vô vượng. Thế nên mỗi ngày ở tu viện chân như đều có giảng kinh thuyết pháp. Lúc nghe kinh thì cần phải dũng mãnh tinh tấn hết lòng mà nghe. Và nghe giảng về việc bàn đạo đức nhân quả nhân bản, đừng lười biếng. Các bạn nghe giảng không phải vì trưởng lão mà nghe là vì mình mà nghe. Nếu các bạn chuyện gì cũng biết thì không cần phải nghe, song không phải chuyện gì các bạn cũng biết cả. Những điều mình biết là thứ thế trí biển thông, thứ thông minh có thể biển biển thấu đạt cuộc đời của phàm phu. Học Phật pháp tức là vì mình mà học, không phải là vì trưởng lão không học là mà học, hay là vì người khác mà học. Các bạn hãy ghi nhớ, đừng để cho thời gian trôi qua vô ích, rồi sau đó có hối tiếc thì đã trễ. Tôi nhớ tổ nhân có bài thơ như sau: trừ hòa nhặt đưa ngọ, hãng trích hòa hạ khổ, tùy tri bàn trung gian, tạp tạp lai tăng cổ. Nghĩa là bừa đất dưới nắng trưa, mồ hôi đẫm bông lúa, bưng bát cơm ai biết, mỗi hạt mỗi gian khổ. Đa số người đời không biết đến đạo lý mỗi hạt mỗi gian khổ, do đó họ mặc sức phí phạm của trời, tha hồ bị họ thức ăn. Các bạn nên biết rằng lý do nhiều người không có cơm ăn trên thế giới này là vì xưa kia họ đã phí phạm thực phẩm, nên biết này họ phải gánh chịu quả báo là không có cơm ăn. Tôi cần phải nói ra đạo đức đơn giản này cho mọi người hiểu rõ để sâu không còn phung phí thực phẩm một cách vô lý nữa. Phật dạy khi ăn cơm, người tu phải tam đề ngũ quán. Nhưng thường chúng ta thấy phần đông chỉ quán lấy lệ thì có hình thức bên ngoài chứ chẳng thật tâm quán tưởng. Ngũ quán tức là năm điều quán tưởng, đó là một, xét công mình tu hành được nhiều hay ít, và xét của ấy từ đâu đem đến cúng dường. Xem mình có xứng đáng thọ nhận hay không, nếu không xứng đáng mà thọ công có nhận của người thì mang nợ. Vì thế chúng ta phải luôn luôn nhớ hổ thẹn mà cố gắng tu hành, làm sao cho xứng đáng. Hai, xét lại đức hạnh của mình, được những ưu điểm nào, còn những khuyết điểm nào để sửa. Ba, xét ngừa tâm tham của mình, không để nó xâm lấn. Giả sử đi khắc thực về, thấy còn tôi muốn luộc, rồi tâm ngá nghĩ đến món ăn khác. Như vậy là có lỗi tham ăn, chúng ta phải nhớ ngừa tâm tham ấy, chớ đòi hỏi ăn sao cũng được, miệng sống để tu hành là quý rồi. Bố nên xem việc ăn uống chỉ là món thuốc để trị bệnh, nhưng khi đói khó thì phải chăng đủ liệt, không muốn nói cũng không muốn đi, đó là bệnh chứ gì. Rồi sau khi ăn vài tiếng cơm sức khỏe, vậy cơm là thuốc trị bệnh, mà đã là thuốc thì dù thuốc đắng thuốc ngọt gì cũng uống. uống tốt sẽ trị bệnh, đừng che khen cả. Nếu chúng ta ăn mà ngưỡng ngon dở, tức là đã lệ thuộc vào cái lưỡi, chứ không phải ăn để trị bệnh. Nếu ăn để trị bệnh thì dù đắng hay ngon dở thì gì cũng được, miễn trị được bệnh đó thì thôi. Năm, nghĩ mình tu là quyết định thành đạo nghiệp, tức phải thể nhập vào bố thì làm chủ sanh tử. Kế đó thực hành công hạnh cứu giúp chúng sanh, cho nên mới ráng mà thọ món ăn này, chứ chẳng phải no đủ để vui chơi. Chúng ta thấy có rất nhiều người lầm khi nói ăn hướng này bổ, có thể lên căn ăn hướng kia lâu ngày sẽ thực tế. Như vậy đó là chúng ta vì mập ốm, chứ chẳng phải vì đạo nghiệp mà ăn. Chúng ta ăn tốt để tu hành thành đạo độ tâm, đó là ý nghĩa mà Đức Phật bắt phải có trước khi ăn. Thế mà hiện nay có người dám tuyên bố đến đại chúng rằng ăn chay đã có lắm rồi, tại sao phải tam đề ngũ quán? Nghe như vậy tôi cảm thấy thật buồn, bởi vì chúng ta đã sẵn bệnh buông lung, nếu không hành tết mình thì dễ bị diệt luôn. Bởi vậy chúng ta đã sẵn bệnh buông lung, nếu không hành tết mình thì dễ bị nghiệt lôi, nên Phật bắt buộc chúng ta trong tất cả hành động đều phải tỉnh giác, không để cho thói xấu xâm nhập. Khi ăn chúng ta khởi tam đề ngũ quán là để xứng với tư cách của người cầu giải thoát. Nếu chúng ta không xét không nghĩ, vừa ăn vừa cười hỉ hả, suy nghĩ lung tung bất chánh niệm, rồi nói chuyện nhảm nhí thế gian thì thật là trái đạo. Có người bảo rằng tín đồ cúng là lẽ đương nhiên, tôi tôn họ phải cúng cho tôi ăn. Lý luận như vậy thật là không chịu nổi. Họ có thiếu nợ mình đâu mà phải cúng cho mình. Sợ dĩ họ cúng là vì họ muốn châm một chút dầu vào ngọn đèn tam bảo để soi sáng thế gian cho mọi người thoát khỏi mê lầm. Vì chúng ta là những người nhân danh tam bảo giữ cho Phật pháp trường tồn ở thế gian. Tín đồ giúp chúng ta là muốn cho Phật pháp được lâu dài, để chúng sanh được cứu giúp khỏi còng sanh tử, chứ chẳng phải họ giúp chúng ta ngồi không ăn chơi. Nhận của tín thí thì phải đủ tư cách của người giải thoát. Bằng tu mà tính chuyện tầm phào, bắt người cúng dường cho mình là chuyện không thể được. Đó chỉ là lý luận của kẻ si mê, lầm lạc ngu dốt hạ liệt tuệ. Tôi nhớ có một câu trong Quy Sơn Cảnh Sách: Kiết liễu tôn đậu nguyên nguyên, đã thuyết nhân gian tập hỏi. Nghĩa là ăn cơm no bụng rồi thì chẳng chịu lo tu. Nhóm ba học phải mấy chuyện, còn những chuyện tạp nhạc ở thế gian, còn những chuyện động trời giật răng. Hết dòm ngó lỗ người này, hết dòm ngó lỗ của người kia. Đi vô đi ra, thấy người mà mình ghét, lý con mắt thấy huyết như con dao sắc bén. Người ta thường nói, thấy mặt kẻ thù như kim đâm vào mắt, ở chung với người mình như nếu mắt nằm gai, cái khổ phải hội ngộ đối với hai người ghét nhau cũng như thế. Huynh đệ cùng tôn thờ một lý tưởng, cùng tôn thờ một vị thầy mà đã như vậy, huống chi đối với người không có lý tưởng không thầy, người dân nước lã hát giống tắt nòi. Một khi đã thù ghét nhau rồi mà phải sống bên cạnh nhau, thì thế nào cũng có một ngày xảy ra đại họa. Chúng ta không lo khách miệng bên trong, ngoài tuyên dương pháp luật hòa mà chỉ nói toàn chuyện thế gian. Tệ nạn ấy hầu như đã lan tràn khắp chùa chiền. Chúng ta ít nghe bàn chuyện giải thoát mà chỉ bàn chuyện lãng quẩn lâu đâu. Nếu chúng ta cứ bàn chuyện thế gian mà chuyện thế gian là chuyện sanh tử, thì làm sao chúng ta thoát được sanh tử được? Chúng ta phải cố gắng làm sao thoát vòng sanh tử để chèo thuyền tam minh cứu vớt chúng sanh, đó mới là bản hồi của người tu theo chánh pháp nguyên thủy. Trong lúc đuổi theo cái vui, chúng ta đâu biết rằng vui ấy là nhân đau khổ. Hiện tại chúng ta tưởng bàn nói nhảm nhí cười đùa đó là vui, nhưng đâu ngờ rằng chính đuổi theo cái vui tạp nhạc ấy là nhân khổ sau này. Chúng ta chạy theo cái vui sanh diệt thế gian, tức là không tránh khỏi cái khổ sanh tử ngày mai. Nhân sanh diệt tức quả sanh diệt, mà sanh diệt tức khổ não vậy. Nếu chúng ta biết phản tỉnh thì đâu đến nỗi phải lang thang trong xấu nẻo luân hồi bao nhiêu kiếp. Rồi nay lại bị nghiệp lôi cuốn mà sanh ra đây nữa. Nếu vì việc độ sanh mà có ra đây thì đâu có mê muội như thế này, đã trôi dạt từ bao lâu nay mà không chịu thức tỉnh. Cứ chạy theo cái vui tàu lao của thế tục ấy thì biết bao giờ mới thoát khỏi luân hồi. Nếu chúng ta không biết phản tỉnh, buông mặc cho thời gian trôi qua, thật đáng tiếc, thật đáng mê muội. Nếu chúng ta thọ nhận của thí chủ càng nhiều thì thí chủ được lợi lớn, mà phần mình thì bị tổ phước. Như trong kinh A Hàm có đoạn nói, một hôm ngài A Nan nằm mộng thấy có một cái hầm lớn, dưới hầm còn là người tu, trên miệng hầm có một cái tấm ván bắt ngang những người cư sĩ không thả qua lại trên ấy. Bấy giờ ngài A Nan mới đem tìm kim bao nhờ Phật giải thích. Phật dạy, sau này đệ tử của ta không biết giữ gìn giới pháp, chặt ngắn tu hành, thọ dụng của thí chủ quá nhiều mà không tu, nên phải đọa phúc rơi xuống hầm phân. Còn những người thí chủ phát tâm làm phước cúng dường nên được tâm lên cõi lành, đó là hình ảnh của những người qua lại trên cầu. Các bạn thấy như vậy có buồn tủi không? Chúng ta tu là để độ cho thí chủ đằng này trái lại, người tu đi xuống, thí chủ đi lên. Họ phát tâm cúng dường thì họ có phước, còn mình không chịu tu thì họ tự mang. Các bạn hãy nên nhớ kỹ điều này. Ở đây tôi muốn chỉ cho các bạn thấy, nếu người nào được nhiều thí chủ danh cấp rồi cho mình là có phước, thì với lại là phước báu của mình buông lung mà lớn, không biết tét mét, chẳng kể đi nỗi khó khăn khổ nhọc của đàn na. Họ dụng càng nhiều thì thí chủ càng được lợi, mà chính mình lại tổn hại. Ví như người mài dao và viên đá mài, dao của người mài càng ngày càng bé, mà đá được mài càng ngày càng mờ. Người thí chủ dụ cho con dao được mài, còn người tu chẳng khác nào viên đá. Người nào đến mài dao của bé, còn viên đá thì thiệt thòi. Thế nên đừng tự người ta cúng nhiều là vinh hạnh, mà phải thấy đó là tiêu mòn phước đức của mình. Nói như vậy thì sao? Mình có nên thọ cúng dường không hay nên tự túc? Đây là chỗ cần chú ý. Có lắm người nghe nói như vậy thì nghĩ, thôi bây giờ mình phải tự làm để ăn, rặn lúc nào thì tôi ước máy cho khỏi thọ của tiếng thí, khỏi mang tội trầm luân lý luận như vậy có đúng không? Hình như đa số chấp nhận là đúng. Chúng ta nên cẩn thận phải hiểu cho tường tận điều này để không quanh quẩn lầm lạc. Đạo Phật chủ trương đi tu là làm khất sĩ, làm kẻ ăn mày. Ăn mày đây không có nghĩa là rút rỉa đồng bào, câu mọt của bá tánh. Ăn mày đây là cốt cây nguyên lành cho chúng sanh, chứ không phải vì rút. Muốn rút rỉa khiến cho người phải khổ. Bởi vì muốn độ người thì một là mình phải ban ơn cho họ, hai là họ ban ơn cho mình, đó là kết duyên với nhau. Nếu mình và người không liên hệ gì thì khó mà độ được. Vì là người tu chúng ta không có củ cải gì để ban ơn cho họ, thì trước mình nhận ăn của họ bằng cách họ đồ cúng dường. Nhưng sau đó mình phải đem giáo pháp của Phật mà bố thí lại. Như thế họ giúp mình cơm áo, mình giúp họ đạo lý. Tuy một mặt mình họ ăn, nhưng một mặt mình cũng ban ăn. Như vậy trên đường tu, tuy thấy mình như thiếu nợ mà thật sự không thiếu. Điều này Phật đã nói rõ trong kinh A Hàm qua văn kiện bà Di Mẫu xin Phật xuất gia. Di Mẫu Maha Sa Bà Đề xin Phật xuất gia, Phật không cho. Bà rất buồn khổ, thấy vậy ngài A Nan bạch Phật: khổ xưa Thế Tôn được sinh ra mới có 7 ngày, mẫu hậu đã mất. Từ đó một tay Di Mẫu nuôi nắng Thế Tôn cho đến lớn khôn, biết bao nhọc nhằn vất vả. Bây giờ bà xin xuất gia mà Phật không cho, chẳng lẽ ngài không nhớ ơn sao? Phật trả lời: chính vì nhớ ơn mà ta đã dạy bà họ tam quy ngũ giới, thế cũng đủ để trả ơn rồi. Như vậy chúng ta thấy cách trả ơn của người tu không phải là đem tiền bài đáp lại, mà chỉ làm khí, mà chỉ làm sao khiến cho người biết đạo mến đạo rồi phát tâm tu hành, đó gọi là đền ơn. Thí chủ giúp ta tài sản, ta giúp lại họ bằng pháp Phật, cả hai bố thí lẫn nhau. Giả sử nay chúng ta thọ nhận của người mà chưa từng bố thí pháp cho họ, lỡ họ chết mất, chúng ta có nợ họ hay không? Nếu nợ thì làm sao trả đây? Chúng ta nên nhận rõ điều này để tránh khỏi lo âu. Chúng ta nên ý thức rằng chúng ta là kẻ nợ của tất cả chúng sanh, chẳng phải là nợ riêng của một người cúng dường ta mà thôi. Vì sao vậy? Khi bạn các bạn tuyên bố xuất gia, tức là đã thánh phát cái nợ lớn lao của toàn thể chúng sanh rồi. Vì bản nguyện của người xuất gia là tự cầu giải thoát và cứu độ chúng sanh, tức chúng sanh là người gánh vác đưa đón chúng, tức là chúng ta là người gánh vác đưa đón chúng sanh qua khỏi biển trầm luân. Cho nên ai cũng làm chủ nợ của mình hết. Vì thế mà tôi dám tuyên bố một câu mạnh mẽ rằng tôi là cái nợ của tất cả. Tôi lười trả lắm, ai biết còn mới trả. Nhưng cái nợ của người tu khác người thế gian. Ngoài thế gian nợ thì họ kéo lưng kéo áo, còn nợ của người tu thì chuyển làm thầy trò. Như vậy Phật tử cũng dường tăng đi, nếu họ chưa được độ trong hiện tại thì trong tương lai họ cũng sẽ được độ, vì họ đã có gieo duyên với tam bảo. Đã có duyên thì thiết nào cũng gặp nhau qua nghĩa thầy trò huynh đệ, làm thầy để độ trò, để cứu vớt họ qua khỏi luân hồi sinh tử. Thế nên nếu là kẻ thực tu quyết chí cầu giải thoát thì nợ của thí chủ bao nhiêu cũng không sợ, vì đó là tay duyên để độ người. Chỉ những ai nhát nhuốc an phận thì mới sợ lẽ đó, rồi nghĩ rằng thôi mình làm tự túc tóm chặt dính dáng gì với ai hết. Phật gọi đó là ích kỷ chứ không phải là người tích tâm. Nói tóm lại, nợ hay không nợ cũng tại nơi mình. Chúng ta có thể là kẻ nợ chịu nhiều thống khổ nếu chúng ta không thực tu hành, không nhất tâm cầu giải thoát. Ngược lại, chúng ta có thể là người độ thoát chúng sanh nếu chúng ta quyết chí tu hành giải thoát. Chúng ta hãy nhớ những hình ảnh Đức Phật khi xưa, một mình một bình bát tiên tay, đến đâu thì vào đó làm hết thực. Ai có cho gì ăn, không cho thì bụng rộng tống về ngủ ngồi thiền cho qua ngày đó. Hôm sau lại hết thực chẳng riêng gì Phật mà cả mấy ngàn chúng sanh cũng đều như thế. Các ngài sống không có ngày mai, nhờ thế mà các ngài luôn bị đến giải thoát. Còn chúng ta vì có ngày mai hắn tới năm sau, cho nên quên mất chuyện giải thoát. Chúng ta bây giờ không thể theo hạnh thất sĩ như xưa, mà chúng ta phải tìm kế sống. Tôi thấy các chùa tăng ni phải làm vất vả lắm mới kiếm được bát cơm. Vì hoàn cảnh ngày nay khác ngày xưa, nhưng chúng ta phải sống thế nào cho hợp lẽ, cần nghĩ. Hôm nay có sống, ngày mai có sống là đủ rồi, đừng nghĩ đến sang năm nữa mà rối loạn tâm không an định. Tâm đã không an thì tu hành khó mà tiến bộ. Đức Phật có lời dạy rằng, các thầy muốn tiến tu đạo nghiệp, trang nghiêm pháp thân thì ba việc thường phải chẳng đủ. Ba việc đó là ăn, mặc và ngủ. Chẳng ngủ là hơi thiếu một chút, chứ không phải không mặc không ngủ. Đôi khi chúng ta hiểu lầm, nghe nói chẳng đủ đồ thức khỏi không ngủ, hoặc bị đói không ăn, đó chỉ là có bệnh. Người thế gian thì ngày ba bữa lại thêm các món ăn chơi. Chúng ta ăn ít hơn họ, ngày một bữa họ thiếu một chút, đó là để mình tiến đạo nhân thân. Mặc cho thế gian quần ngày áo nọ, chúng ta chỉ vài bộ vải cho ấm thân mà thôi. Về ngủ, người thế gian bảo phải ngủ 8 tiếng mới đủ sức khỏe, thì chúng ta ngủ khoảng 4-5 tiếng thôi. Ăn mặc ngủ ta đều bớt thì sự tu hành mới dễ tiến. Trên đường tu chúng ta phải luôn hạn chế, phải luôn nhớ hạn chế bớt ba việc này. Người đời đa số đối với ba việc ăn ngủ thường mê thích không thôi. Ngày qua tháng lại, tự nhớ việc tóc đã bạc rồi. Người thế gian đối với việc ăn thì chạy đua tìm món ngon mặc lạ. Còn mặc thì nay quần này mai áo nọ thay đổi luôn. Ngủ thì phải làm sao cho êm ấm, ngủ cho ngon, suốt cả cuộc đời chỉ lo ăn mặc ngủ. Có nhiều người nói có vẻ cao thượng, nào là lo cho gia đình xã hội, nhưng chung quy cũng vì bản thân mình trước đã, mà vì bản thân mình cũng là vì cái ăn. Nói thế nghe tầm thường quá, xong các bạn tự xét lại rồi sẽ thấy trên thế giới này người ta đã gieo rất bao nhiêu sự tổn khổ cho nhau, cũng vì miếng ăn mà ra cả. Nhân loại vì tranh ăn mà phải đóng chìm trong biển tranh khổ não, chẳng những riêng loài người mà tất cả chúng sanh đều như thế. Hầu hết nguyên nhân các cuộc đấu tranh đều là miếng ăn, miếng cơm manh áo. Vì người đời vừa say mê theo đó để ngày tháng trôi qua phút phút chốc bạc rồi. Còn chúng ta là người thức tỉnh thì phải khác hơn chứ, đừng như thế. Nếu cứ mãi lo ăn mặc ngủ nói chuyện mà không chịu tiến tu thì thật đáng khổ thẹn, phải không thưa các bạn? Tôi nhớ một câu trong bài Kinh Quy Sơn Cảnh Sách nói rằng: Bất kính thượng trung hạ tọa, Bà La Môn hộ tổ vô thù. Nghĩa là không biết kính việc bậc thượng thượng trung hạ tọa, khi tụ họp lại giống Bà La Môn không khác. Khi xưa các vị Bà La Môn mỗi khi tụ họp thì ai đứng trước ngồi trước, ai đứng sau ngồi sau, không biết kính người lớn cũng chẳng tôn trọng người xuất hạnh, gặp đâu ngồi đó không có thứ tự. Trong nhà Phật thì không phải thế. Người có giới đức thì ngồi trên người có ít giới đức hơn. Vì sao đạo Phật chủ trương bình đẳng mà ở đây lại phân cao thấp thứ lớn như vậy? Đạo Phật bình đẳng trên lý nhân quả chứ không phải bình đẳng bằng sự ép của cái quả bằng ai cũng như ai. Người nào có nhân tố hơn tức được quả tốt hơn. Ví dụ ở thế gian một ông thợ rèn, rèn được 5 con dao thì được 50 đồng. Còn một ông khác cần mẫn hơn, rèn được 10 con dao thì được 100 đồng. Nhân như thế thì quả như thế, đó là bình đẳng. Cũng vậy, một vị đi tu 10 năm thực sự có giới đức phải trên người đi tu có 2 năm, tùy theo nhân quả mà đón được. Đôi khi chúng ta chấp vào hai sự bình đẳng rồi thấy trong chùa Phật bình đẳng, nhưng thật sự trong chùa căn cứ cái nhân quả mà tự sắp đặt có sai biệt. Tuy sai biệt mà bình đẳng mà sai biệt. Chủ trương của đạo Phật làm như vậy. Nếu chúng ta không học giới luật, không biết đạo thì làm sao chúng ta biết trên người có đức hạnh? Do đó mà khi tôn, khi tụ hội chẳng có thứ lớn giống như Bà La Môn. Theo đạo Phật thì người tàn gia phải tính trọng người xuất gia đúng phạm mạng, chứ không phải được coi trời người vô, không được khinh thường người xuất gia, không được phê phán người xuất gia. Người tàn gia phải biết cúng dường và tháng tháng người xuất gia, như vậy thì mới không tạo ra những siêu mạng sống cao. Nếu không người tại gia sẽ trở nên cống cao đa mạng, chẳng những không được công đức mà còn phạm tội nữa. Theo định luật nhân quả thì chắc chắn sẽ đọa vào ba đường ác. Tôi còn nhớ có một người tại gia siêu mạng hổ láo, mạng sát sự láo không làm, gọi ngài là Ái Dương Tăng, tức là ông thầy ngu dốt. Những kẻ này sẽ phải đọa vào ba con đường ác đến khốn khổ. Có một câu thơ xưa nói rằng: Thí chủ nhất tạp lễ trọng tôn nghi sơn, thực hậu bất tu đạo bi mau đái nhất hồn. Dịch là một hạt cơm thí chủ nặng như núi tôn nghi, ăn tâm không tu hành mang long bộ tình cả. Người tu khi thọ nhận sự cúng kính của kẻ khác thì phải biết tự bản tỉnh bản thân mình có xứng đáng để nhận sự cúng kính chăng. Thân mình mặc áo của người tu nhưng phải chăng mình chẳng khác gì cả đời. Phải chăng hằng ngày mình thường khởi những tâm thương yêu dặn ghét. Phải chăng từ sáng đến tối mình luôn cố kỵ đọc chướng ngại sự tu hành của kẻ khác. Người tu nếu phạm những điều trên thì không đủ tư cách để thọ sự cúng dường của người tại gia. Dù cho miễn cưỡng và phật ngàn thì bằng thấy thẹn với lòng. Người tu cần phải luôn chú ý không được hồ đồ ở trong đạo tràng lãng phí thời gian. Nếu sống như thế mà làm thọ nhận sự cúng dường của kẻ tại gia thì thật là điều hết sức sai lầm. Vì sao người tại gia đến cúng dường cho người tu, hoặc là hộ trì người tu, hoặc là hộ trì người tu là bởi vì người tu chuyên tâm tu đạo, không có phiền não hay phật đố như kẻ đời. Nếu được như vậy thì mới xứng đáng với sự cung kính và cúng dường của người tại gia, mới có thể thọ nhận và lòng không khổ thẹn. Nếu người tu mà không chân thật tu hành, suốt ngày nói chuyện tào lao, thậm chí không cung kính và thành thẳng như người tại gia thì không có tư cách gì để thọ nhận sự cung kính và cúng dường của kẻ khác. Đây là điều mà mọi người cần phải giác ngộ sâu xa, không thể lẫn lộn mắt cá với hạt ngọc, không nên ở trong đạo mà hướng biến ăn. Ở trong tu viện chúng ta đừng nên tạo lỗi, mà cần phải làm việc công đức như thế bù đắp được những tội lỗi mình đã tạo khi xưa. Đầu tiên chúng ta cần phải sám hối, bởi tội lỗi giọng lớn nếu biết sám hối tội thần tiêu tan. Vậy phải sám hối như thế nào? Chúng ta phải ở trước đại chúng hoặc kể ra tất cả tội lỗi mình đã làm, phải nói rõ mọi chi tiết của các tội và phát nguyện rằng từ nay về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm. Như vậy nhân quả mới chuyển đổi cho chúng ta và giúp ta trừ tập nghiệp tội. Những tội lỗi trước kia của chúng ta đều là vô tâm sở phạm, tức là do vô ý vi phạm thì minh tri cố phạm. Biết rõ mà vẫn cố ý vi phạm thì dù có tám hối cũng không có tác dụng. Bởi nó thuộc loại định nghiệp, tương lai chúng ta sắp sẽ chịu quả báo. Chúng ta không nên có tư tưởng ba ngày tạm tội, ban đêm cầu nguyện kể như vô tội. Rồi cứ cái nghiệp luôn luôn mà gây xong tiếp tục cầu nguyện sám hối và dần dà tạo thành một thói quen máy móc. Nếu cứ như thế thì tương lai nghiệp tội của chúng ta sẽ chất chồng như núi tu di, không gọi địa ngục sao được. Trong công việc của chúng ta có bậc thánh A La Hán, vì thế nếu chúng ta ở trong công việc mà cứ luôn gây phiền phức cho người soi mói lỗi lầm thì sống trong công việc mà một mặt tu hành, một mặt tạo nghiệp công đức tu được không bằng ác nghiệp tạo ra, thì cũng giống như tiền gửi trong ngân hàng không bằng tiền chi tiêu. Nếu không bù được sự thâm khủng thì tương lai sẽ bị phá sản, bởi thì ác hai con đường, tu thì tu và tạo vẫn tạo. Nghĩa là vì ác hai con đường, một mặt mình tu mà ác nghiệp thì vẫn tạo. Do đó đừng nên ở chùa mà chỉ biết tạo nghiệp ác, hãy nên thường xuyên tìm kiếm lỗi lầm của chính mình chứ đừng soi mói sự sai trái của người khác. Nếu cứ chuyên tìm lỗi người chứa ngại kẻ khác tu hành thì chẳng những bản thân mình không được điều gì tốt lành mà tương lai mình còn phải gánh chịu quả báo khổ quả khó lường. Như các bạn đã biết, những sự ham muốn có độ như thèm ăn, thèm ngủ, thèm nói chuyện, thèm đủ thứ làm cho người lòng người to xuyến mất hết cả tự chủ và chỉ còn làm nô lệ cho những cái thèm muốn của mình mà thôi. Một khi đã bị lòng tham dục điều khiển thì con người gây không biết bao nhiêu tội lỗi, dám làm những chuyện không ác mà chẳng nhớ quay, lại chính vì lòng tham muốn không nằm né mà mình không tự nhận biết, nên đến khi muốn mà không được thì đổ lỗi cho người. Nhân đó sinh ra cạnh tranh xung đột, làm cho nhân loại chịu lắm điều tàn hại. Lòng ham muốn có độ làm cho con người cố mất trước những sự phải trái thúc đẩy người đời vào con đường tội lỗi. Chẳng hạn một kẻ không có năng lực đạo đức mà muốn được giàu có lớn mà quyền thế to thì có thể dùng những mưu mô gian xảo đen tối dã man để đạt ý muốn của mình, hoặc giả cũng vì muốn được như ý mà vợ yêu quý mà có lắm ông chồng bị bắt buộc làm những việc trái muốn lương tâm cho đến tan thân mất mạng. Có lại lòng tham muốn làm hại cho loài người không thể kể xiết, vì tham ăn mà sinh ra lo buồn giận dữ, vì tham ăn mà sinh ra dối trá gian tham, vì tham ăn mà sinh ra cạnh tranh sâu xé nhân loại đưa nhau vào rừng tên bưa đạn. Trong hiện tại lòng tham muốn quá độ, sự chạy đuổi theo những việc làm đã làm tổn hại chẳng những cho mình và cho người mà trong tương lai chúng ta lại còn đưa con người vào chốn phạm đồ ác đạo, nhất là vào vòng ngạ quỷ để phải chịu thiếu khổ cả hai suy nghiệp vật chất lẫn tinh thần. Đó là kết quả thảm khốc của người có tham ăn. Áp dụng bài toán thức ăn bất tịnh này vào bản thân, thức ăn phải được xem như là thuốc men và ngược lại, mọi bệnh tật hầu hết đều bắt nguồn từ bên trong cơ thể và tâm trí chúng ta. Nếu chúng ta sống một cách tự nhiên, sống và ăn uống ngủ nghỉ đúng cách phù hợp với quy luật hài hòa của vũ trụ thì chúng ta sẽ được mạnh khỏe về thể chất lẫn tinh thần. Chỉ khi nào chúng ta đi ngược lại những quy luật tự nhiên của vũ trụ thì mới dám đến để tập. Nếu có trí tuệ thì khi ăn cơm chúng ta mới thấy được hương vị ngọt ngào của chén cơm đang ăn. Có như vậy chúng ta mới dễ dàng sống một cuộc đời biết đủ và chi túc, biết bớt lo con mà chỉ lo những gì cần lo, và nhất là hãy mở rộng lòng ra với tâm độ lượng bao dung đến với thân nhân. Thức ăn vào bao tử sau khi nghiền nát thì chất chua của gan, ngọt của qua bao tử, đắng qua tim, cay qua phổi và qua thận. Chúng ta ăn thật chậm nhằm nhai kỹ, ăn không nhổ nước bọt. Nhai kỹ là bước quan trọng đầu tiên để làm cho thức ăn nhuyễn đi, hầu có thể dễ dàng hấp thụ. bất cứ thức ăn gì cũng cần phải được tiêu hóa trong miệng trước khi tiêu hóa ở dạ dày. Thức ăn càng được nhai kỹ thì tính dinh dưỡng của nó càng gia tăng, giúp tiêu hóa dễ dàng và hấp thu tối đa chất bổ của thức ăn. Nếu biết nhai kỹ thì lượng thức ăn càng ăn sẽ được giảm đi không nữa và cung cấp 3 lần nhiều hơn linh khí fauna ở thực phẩm. Buổi sáng nước bọt chớ có nhổ đi mà hãy nuốt lấy để thấm xuống đan điền như là nạp khí. Nhai kỹ để thấm đều nước bọt là giai đoạn tiêu hóa đầu tiên rất quan trọng. Nhờ vậy tiêu hóa dạ dày và ruột sẽ được dễ dàng. Tuyến nước bọt nếu được kích thích tốt sẽ xúc tiết 1 lít một ngày. Chất gelini và vitamin trong nước bọt thượng ngăn tinh bột chính biến thành glulo và sẽ có không nhai dối trong khi ăn, phải quên tắt. Gạo thực phẩm cũng tiết hết hương vị khi nhai kỹ và rau củ càng nhai càng thấy ngọt. Nhai kỹ làm tiết ra nhiều nước bọt và trị nước và trị được bệnh tham ăn. Vì khi ta thấy thức ăn ngon, ta thường ăn nhanh và nhai dối. Trường hợp này người tham ăn sẽ hiểu. Nước bọt là cam lộ, xương ngọt của trời thấm nhuần các tạng phủ nuôi dưỡng da thịt tươi tốt. Nước mía có tính chất rất bổ cho răng miệng. Nhai là một hình thức thể dục hàm răng mặt. Nhai dối làm thức ăn khó tiêu, ứ động tình hố trong ruột sinh ra hơi độc làm người nóng nảy bức rứt. Khi ăn tuyến nang tai tiết ra một chất kích thích tố phagotin. Nhai lâu, phagotin có đủ thì giờ nắm bo mạch, tập huyết vào máu đến các tế bào để kích thích sự chuyển hóa. Phagotin còn kích thích hệ mạch huyết, tạo nên các tế bào FIFO bảo vệ cơ thể chống nhiễm khuẩn. Nếu nhai dối, phagotin sẽ theo thức ăn xuống dạ dày và bị dịch vị hỏi. Nhai làm máu trong đầu được kích thích lưu thông, do đó não hoạt động hữu hiệu hơn. Nhai kỹ làm kích thích hệ thần kinh do cá. Ngồi thẳng lưng khi ăn, gạt bỏ tạp niệm, lắng vào ý niệm tốt lành, và cuối cùng là hãy để cho cơ thể trả lời, cơ thể biết rõ là đang cần gì. Ngăn ngừa cảm xúc mạnh, giữ gìn nguyên khí, nói coi nhẹ sự thành công và thất bại, không suy nghĩ miên man trong khi ăn. Đợi đói rồi mới ăn, không ăn quá no, đợi khát rồi mới uống, không uống quá nhiều, từ bỏ thành kiến cho rằng ăn nhiều mới mập mạnh, mà ăn uống phải vừa cho cơ thể được thảnh thơi, thở không khí trong lành. Tập thân hành niệm điều đặn, ăn thực phẩm tinh khiết, nhờ đó con người mới có sức khỏe và được an lành. Con người hiện tại kém thư thái và hạnh phúc hơn trước vì cuộc sống đã mất thăng bằng. Dù nền văn minh hiện tại với những tiện nghi vật chất, nhịp sống nhanh vội vã hấp tấp, cơ thể thiếu vận động, thức ăn hàng nhiều là chế biến trong một môi trường ô nhiễm. Sống thuận theo nguyên lý vũ trụ với một cơ thể quân bình, tứ nhiệm tứ là có thể làm tiêu tan và dung hòa bất kỳ một chất độc nào. Mắt sáng sâu thẳng thắn, xinh tươi ung dung như mộng. Cương quyết nói năng dõng dạc, tính nết ngay thẳng, nóng giận không động tâm, thiên công, sống thanh bạch, tiêu dao, tự tại. Như các bạn đã biết, bệnh tham ăn ngon là do thói quen ăn từ muôn kiếp. Ăn uống là một trong 4 thứ ham muốn nhất trên cuộc đời này. Rượu và thịt có tác dụng làm gia tăng sự thèm muốn dục vọng. Chúng ta không biết rằng bất kỳ một thức ăn ngon bổ nào cũng đều là bất tịnh, nó được tái hợp từ những chất bất tịnh. Ví dụ, con người thải ra chất phân để lâu ngày khô héo, con gà chặt để tươi rồi ăn, rồi con chó cũng chạy tới ăn. Vài ngày sau con người bắt con gà làm thịt, nấu ăn như vậy con người ăn con gà, tức là ăn phân của chính mình, qua giai đoạn gián tiếp từ con gà. Thành thử ra trên cuộc đời này, con người và muôn vật đều ăn thứ bất tịnh cả, nhưng qua những giai đoạn gián tiếp, có khi trực tiếp như con gà ăn trực tiếp đóng phân người. Để giảm bớt khí tổ, đồng thời làm giảm bớt chất phế thải của thực vật, các nhà sản xuất thịt tại Hoa Kỳ đã pha trộn nào là phân gà, phân heo, phân bò để làm thức ăn cho gia súc, và con người mua thịt từ những gia súc này về nấu ăn, kết quả là bị nhiễm Bị những bệnh ung thư từ các loại vi khuẩn này gây ra bệnh viêm cấp tính đường tiêu hóa, khiến cho 6 triệu người bị bệnh mỗi năm và có khoảng 400 người chết. Vì tham ăn mà con người tự hủy diệt mình đến thảm thương như vậy. Con người ăn thì xúc vật, cũng tức là ăn phân của xúc vật qua giai đoạn gián tiếp. Các bạn đừng nghĩ rằng chỉ có ăn thịt xúc vật mới là ăn phân qua giai đoạn gián tiếp, mà từ rau, con quả cũng đều ăn phân qua gián tiếp cả. Tôi nhớ có một lần cô Minh Cảnh, bây giờ cô đã chế bị bệnh, người bạn đồng tôi khuyên tôi rằng nguyên thân đừng có ăn cà tím, người ta bón phân người đấy. Mà đúng thật rằng bên thấp cô ở có một ruộng đất rộng, người ta trồng cà và bón phân mất thôi. Tôi quan sát và biết được họ trộn phân người và các loại phân hỗn hợp để bón cho cây cà. Những trái cà to xanh tím trông rất ngon, vì thế các loài rau củ cũng đều là bất tử nhất nhau hơn chúng ta. Nhìn một cái xoài ngon và hấp dẫn, nhưng nếu bạn nhìn sâu thêm một chút nữa, bạn sẽ thấy trái xoài phải trải qua nhiều giai đoạn tuần hoàn mới có trái ngon ngọt như vậy. Nếu bây giờ ta bón phân cho cây xoài mà sát người mới chết, thì rễ cây xoài sẽ bò đến hấp thụ ngay và cho ra những trái ngon ngọt hấp dẫn. Hiện bây giờ người ta trồng rau củ có quả nhiều có bón phân hỗn hợp. Trong phân hỗn hợp đó có cả phân người như các bạn hà. Thành ra hàng ngày chúng ta ăn toàn là thứ bất tịnh cả. Chúng được lưu chuyển tuần hoàn từ dạng này đến dạng khác, thay đổi tiên họ. Ví dụ như cây xoài mà bón phân sát người thì người ta phải gọi là cây xoài, chứ có bao giờ gọi là cây xoài bón sát người đâu. Hoặc là cây cà tím họ bón phân người thì người ta gọi là cây cà tím, chứ có bao giờ gọi là cây cà tím bón phân người đâu. Cũng như nàng tay hay người đời ca tụng là đẹp, là đáng yêu, mà chim gặp chim phải sợ bay xa, cá thấy cá sợ lẫn trốn, dây thân nàng tay hay chắc thiệt là đẹp đáng yêu, thì làm sao chim cá lại sợ hãi. Phải chăng sự đẹp ấy chỉ là do đồng nghiệp của loài người mà thôi, cho đến thân thể hình dáng tác dụng chỉ có với con mắt thường của người. Như có con chó ăn phân người, chúng ta cho là bất tịnh, nhớ lúa bẩn thỉu, nhưng đối với con chó, đó là một bữa tiệc ngon lành đầy hấp dẫn mùi vị béo bở. Còn đối với các bậc thánh ăn hán, các ngài nhìn với con mắt ba minh hương phó. Chúng ta là vô minh đang chìm nổi trong dòng đời đau khổ, lập lục trong đó, từ từ cho rằng cái này ngon, cái này bổ, cái này là tôi, cái này là của tôi. Nếu có ai đụng vào thì ăn thua đủ, chúng ta vô minh điên đảo luôn tin như thế đấy các bạn ạ. Khi có thức ăn bất tịnh, chúng ta thấy rõ bản chất của đời sống chẳng có gì là trong tập bất tịnh. Điều làm nhân làm duyên bắt đổi cho nhau để có sự sống mà thôi. Bản chất cuộc đời để chúng ta sẽ thọt ra, ô thật là ghê tởm, chẳng có gì đẹp đẽ, điều làm bất tịnh hơi thúi, bẩn thỉu nhất nhau tâm lưỡi. Thấy rõ bản chất cuộc đời nó không còn muốn tham lắm nữa, vậy mà con người vẫn lao đi bằng những bữa tiệc ăn uống. Họ thích, họ đang ăn thịt người đấy các bạn. Từ xưa đến nay có rất nhiều người hy sinh thân mạng kẻ khác để lợi ích cho chính mình, cam tâm giết hại kẻ khác để bồi dưỡng cho bản thân mình. Thế nên nếu thịt thở trong tô canh nhớ chất lòng oán hận thâm sâu như biển cả, đời này có đời khác, sát hại lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau, tất cả chúng sinh đều ham sống tự tế. Xong con người vẫn dùng thủ đoạn áp bức để tàn sát những kẻ yếu thế hơn mình. Trong tâm thức của những con thú trước khi chết đã phát sinh lòng oán hận rất lớn, chúng chỉ muốn tìm cách báo thù, không có cách gì để thoái nhượng ý tự cường hằng ngày được. Các bạn muốn biết trên thế giới nguồn gốc của chiến tranh từ đâu ra? Như chiến tranh Việt Nam đều có tự sát quá nặng, quá sâu, cho nên mới dùng phi cơ đại pháo thuốc hạ thủ lô để hủy diệt nhau. Nếu ban đêm mình lắng nghe nhà người rồi tế tiếng kêu la hay xiết của con heo con bò hay con dê xin chú mạng, thì mình sẽ biết được nguyên nhân của chiến tranh núi lửa sóng thần bập bắt lũ lụt đói nghèo. Con người là chúng sinh, miếng thịt mình ăn cũng là chúng sinh. Thể là động vật, là dê, là trâu, là gà, là ngựa, là chó, là heo thì đều là một loài chúng sinh cả. Nếu có kẻ nói rằng những thứ động vật này do đời sinh ra để người ăn, như vậy thì người sinh ra để ai ăn? Bởi vậy trời sinh động vật không nhất định là để cho người ăn. Bất quá bởi vì con người nghĩ mình trí óc cao minh nên mới ăn thịt động vật. Do đó sự quan hệ ăn thịt này nếu nghĩ thì kỹ thì chính là người ăn thịt người. Nếu nói rằng người ăn thịt người thì thử hỏi xem kẻ ăn thịt, tức là bây giờ đã biến thành dê, thành heo, thành lừa, đối với mình có quan hệ như thế nào? Trong kinh có nói rằng con dê trở lại biến làm người, con dê mà có thể biến làm người thì tất cả động vật khác cũng có thể biến làm người, cũng như là mình cải đầu hỏi nhiệm thay đổi bộ mặt thôi mà mình không biết loài động vật đó là ai. Các bạn có biết rằng những thứ động vật như trâu, heo, gà đó không chừng đều là bà con thân thuộc, là họ hàng thân thích của mình. Mối quan hệ đó nói sao xô như vậy, chứ nói càng hơn thì chúng nó biết đâu chính là cha mẹ mình từ trước, hoặc là cha mẹ mình hay kiếp này, hay là cha mẹ không biết bao nhiêu kiếp từ trước. Nghĩ như vậy nếu ăn thịt cha mẹ thì thật là bất hiếu, cho nên nghĩ kỹ thì mới biết rằng ăn thịt động vật chính là người ăn thịt người vậy. Người mà ăn thịt heo thì con heo có thể nghiệp để biến thành người. Khi heo thành người nó lại ăn thịt heo do nghiệp người kia mà thành. Nhân duyên cứ luân chuyển mãi khổ tương ăn thịt lẫn nhau, mình ăn nó ăn mình, do đó cừu hận càng ngày càng sâu. Cừu hận càng sâu thì càng muốn ăn thịt, thèm ăn thịt. Tính thức ăn đồ ngon là do con nghiệp dẫn dắt, là mình cảm thấy hợp lý khi giết sinh mạng của kẻ khác để bổ trợ cho sinh mạng của chính mình. Tất cả thịt của chúng sinh đều có chất độc. Chất độc này không phải một ngày một đêm tích tụ hình thành, cũng không phải mới một đời một kiếp mà có. Chất độc ấy tích lũy trong nhiều kiếp từ sự hổ tương tàn sát của người với người đã tạo thành một thứ hổ độc mà chẳng thể nào xóa bỏ được. Khi mình giết một vật thì cũng tạo ra một thứ hổ hận trong tâm chúng. Lúc gần chế thì quá khủng khiếp và sợ hãi, nên chúng nảy sinh lòng cừu hận muốn báo thù. Bởi vậy từ nơi lòng oán hận phật quốc ấy phát tiết ra một độc tố thấm suốt da thịt chúng, nên hễ ai ăn thịt chúng thì giống như ăn phải chất độc vậy. Lúc ăn thì không thấy hại, nhưng dần dần sẽ mắc đủ chứng bệnh tiền hỏi mà chẳng có thuốc gì cứu đổi. Thời đại bây giờ thấy oán thì oán khí đầy trời, oán khí đó so với đầu đạn hướng tử thì lợi hại hơn nhiều, bởi vì nó là vô hình vô tướng, xong lại có thể tập diệt toàn thể nhân loại. Có bài kệ: thân bất nhiên lai ổn liệt cảnh, ổn thâm tự hẳn hẳn nan bình, dục tri thể thử đao binh nghiệp, thả thức đồ mô nhà bán thân. Dịch nghĩa là ngàn năm ổn hẳn ngập bát xanh, ổn sâu như biển hẳn khó xa. Muốn biết vì sao có chiến tranh, hãy nghe lò thịt lúc nửa đêm. Trong ngàn năm nay, miếng thịt trong bát canh chứa đựng sự oán hận sâu như biển khó mà san bằng được. Nếu các bạn muốn biết nguyên nhân của chiến tranh, núi lửa, bệnh tật, sóng thần, lũ lụt trên thế giới thì hãy lắng nghe tiếng kêu thảm thiết của những con vật nơi nhà kẻ đồ tế vào lúc nửa đêm. Cho nên cổ nhân nói ra bài kệ này là có nhân duyên, có căn cứ. Chúng ta phải thấu triệt đạo lý đó thì mới có thể triệt được bệnh tật ham ăn khốc uống của chính mình. Vì thế chúng ta nên biết đủ khi ăn uống chỉ vừa đủ, chứ không phải thử tất cả những thức ăn dọn lên. Nếu không bám víu ham muốn quá nhiều vật chất thì cuộc đời sẽ nhẹ hơn. Ta không muốn ăn các chất độc hại, không muốn cơ thể chứa đầy thức ăn độc hại với tâm cục thế. Ta không nên nhét nhồi đầy tâm trí ta với các chuyện vô bổ độc hại. Ví dụ như hôm nào đó ta đi khắc phục thấy khó khăn, ta vô tay ngon quá rồi ý thức đánh giá trị món đó là ngon, là hợp khẩu vị với mình, là bụng béo. Bỗng có người chê món đó là dở, có gì là ngon đâu mà phải khen. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm mình nổi tăng lên và cãi lại rồi, phải không các bạn? Như thế ý thức của chúng ta như theo bóng dáng của món ăn rồi chấp chặt vào đó. Nếu ai nói khác đây là nổi giận liền. Như vậy chứng tỏ mê lầm của chúng ta quá lớn. Đây là đó Phật gọi là vô minh, cho nên chuyện lão dạy chúng ta phải có thức ăn bất tịnh để tâm khỏi phải dính mắc trong sự khen chê ngon dở của cái lưỡi nắm trong mùa này. Bí quyết người tu hành là nên ăn ngày một bữa, vì sao? Vì ăn ngày một bữa thì bớt tâm dục niệm. Dục niệm ít thì có thể biết đủ là chưa tốt, biết đủ thì thường xuyên an lạc, luôn luôn an lạc thì không có phiền não thương ghét giận hờn. Không chê cái này dở, không chê cái này ngon, không có phiền não thì bồ đề nảy sanh, bồ đề nảy sanh thì được giải thoát. Đó là những chặt đường mà người tu hành phải trải qua. Mọi người hãy cùng nhau cố gắng, cố gắng nhé. Vì do lê lầm nên chúng ta sống trong đau khổ. Phật nói thân này có sinh già bệnh và chết. Nếu cho nó là mình thật, đến khi nó tan hỏi tức là mình mất mình, thì còn cái khổ nào bằng? Sở dĩ Đức Phật và Thầy Thiên Lạc coi cái chết như trò chơi, vì các ngài thấy thân là giả dối không quan trọng, nên các ngài cười trước cái chết. Dù chết bằng cách nào cũng vậy, chúng ta thì khác, vì thấy thân mình là thiệt nên nghe nói chết là đã khoảng hồn rồi. Giả sử khi đau nhiều mình cũng tỏ ra tan lắm thì đừng tỏ ra hiểu đạo không sợ chết, nhưng trong lòng cũng thấy nao núng. Như vậy để thấy mình chưa thật, thấy thân cái đại là giả, mà thấy nó khỏi là thiệt nên khổ đau vì nó. Và mấy ai thoát khỏi mê lầm này, thế nên người tu chúng ta phải nhận định thật đúng để không còn mê lầm nữa. Hết mê lầm tức là giác ngộ, phá tan vô minh lầm chấp về thân và tâm. Phá hai chấp này rồi chúng ta mới giải thoát sanh tử, đó là mục tiêu cuối cùng của người tu. Tất cả chúng ta đang sống khỏe mạnh, tưởng chừng như mình hiểu đạo và hành đạo được. Nhưng khi ngã đau hoặc có những điều bất chắc xảy đến, thì mình cuống quýt trở lên không còn bình tĩnh nữa. Hiểu đạo mà không dùng được, không còn tự chủ nên đau khổ. Đau khổ của chúng ta không phải ai mang đến, mà chính vì vô minh mà làm mình đau khổ. Ví như đang đi trong rừng gai góc mà không khéo luồn lách, nên bị gai cào xé mặt, thứ máu rồi than thở cuộc đời sau quá khổ. Nếu đi trong rừng gai mà khéo luồn lách ra khỏi rừng, không bị chảy da chút nào mới là giỏi và an vui. Vậy trên đường tu chúng ta phải thấy được những điều Phật đã dạy, có những điều thật hay mà chúng ta lại xem thường. Nhờ lại thân tứ đại thấy nó khó rõ. Học kinh điển rồi ai cũng nói thân này giả, là sao? Vì mình thuộc lời Phật, lời thầy dạy thân tứ đại là giả, là vô thường, là Phật bình. Nếu hỏi thân này giả như thế nào, vì thân này ngày nay còn như thời gian sâu, nó hỏi thật là đúng, vì thân này vô thường nay còn mai mất. Lại có người nói thân này do duyên hợp nên giả, không biết hợp giả hợp cách nào và giả cách nào. Nhìn ngắm cho kỹ chúng tôi thấy được lẽ này, xin chia sẻ cùng các bạn. Nói giả không phải đợi cái thân khỏi mới nói là giả, mà ngay trong lúc mình đang ngồi đang nói chuyện biết nó là giả, làm sao biết được? Vì Phật dạy thân này do tứ đại đất nước gió lửa hợp thành, chất cứng là đất nước, ướt là nước, bọc là gió, ấm là lửa, uống chất đó hợp lại cũng chưa đủ sức tồn tại mà phải nhờ tứ đại. Nhờ tứ đại bên ngoài mà bồi bổ, luôn có bồi bổ nó mới tồn tại. Nếu thiếu sự bồi bổ thì nó tan hỏi. Vì vậy chúng tôi đang câu hỏi, hiện giờ các bạn đang ngồi đây, mũi các bạn đang làm gì? Đang thở phải không? Mũi đang thở nghĩa là chúng ta đang bừng không khí bên ngoài. Hít vào là mừng, thở ra là trả. Mũi cứ làm việc hít vào trả ra đều đặn như vậy. Giả sử chúng ta trả rồi không mượn lại thì sao? Thì ngay đó là tắt thở. Như vậy đời sống của mình thật ở chỗ nào? Vậy thì ta có còn ham ăn cố uống nữa hay không? Điều này hết sức cụ thể mà phải có lắm công phu mới nhận thấy được. Đến mượn nước, miệng mượn một tách nước uống vào vài tiếng đồng hồ sau cũng một phải trả. Rồi một lát sau mượn một chén cơm, mượn nước để bồi bổ nước, mượn cơm để bồi bổ đất. Trong cơm có chất nóng như gừng, tiêu ớt để bồi bổ lửa. Như vậy chúng ta nói sống mà thật ra sống có cái gì? Cả ngày chỉ lo bồi bổ cho thân tứ đại này thôi. Thì có bao nhiêu việc mượn và trả mà cũng thân tục, nghĩa là làm cho có cơm ăn để mượn rồi trả. Như thế cuộc sống của chúng ta chỉ là cuộc sống mượn trả. Nếu mượn trả được em xuôi thì vui cười, mượn trả mà trục trặc thì sao? Thì trở đi cấp cứu cho ta. Nhưng cũng giống như tôi bây giờ mượn trả không được em xuôi nên cổ bị viêm họng, ho mệt cả người. Đến hôm nay cũng bớt nhiều rồi là nhờ cũng phá pháp ấy nên mình có giả. Như vậy cuộc đời của mình, hạnh phúc của mình ra sao? Nó có tầm thường và có mong manh. Những người tìm thức ăn ngon, nước uống bổ, tất cả những thứ đó chẳng coi là mượn trả mà thôi. Khi đi khắp thực về có cơm nguội hay cơm nóng cũng tốt. Chúng ta mượn cơm để chữa bệnh đói, không nên coi đó là quan trọng hay gì đó mà phiền não. Cơm nóng hay cơm nguội, thực phẩm ngon hay dở, ăn vào cũng là mượn rồi trả. Có ai giữ được lâu không? Nếu ăn vào mà giữ được lâu thì chỉ có đến cấp cứu bệnh viện mà thôi. Biết được lẽ thật như vậy thì lúc nào pháp cũng an vui mà biết đủ trong cuộc sống tu hành của mình. Mượn ít chén cơm để bồi đắp của mình, dù được dọn cơm ngon hay cơm nguội, thức ăn ngon hay dở, mượn rồi cũng phải trả. Có ai giữ được lâu đâu? Được đâu mà quý mặt tiền mà giận hờn nhau vì khen chê. Biết được lý mượn trả cụ thể, biết được lẽ thật đó rồi, chúng ta không còn phiền não giận hờn nhau trong cách đối xử qua lại nữa. Dù cách đối xử đó hữu ý hay vô tình, niềm lỡ hay lạnh nhạt, ta cũng không giận dữ, ta luôn xả hết cho tâm thanh thản vô sự. Vì chắc sai lầm không thấy đúng lẽ thật nên chúng ta thương ghét giận hờn mãi, rồi than thở sao ở giữa đời này khó tu quá. Không khí đang ở ngoài trong lành mượn hít vào rồi trả ra, nói cái đó là của tôi. Nước đang ở ngoài mượn uống vào một lát lại trả ra, nói cái đó là của mình, quả thật là mê muội. Có cái gì là của mình đâu? Tất cả cuộc sống của chúng ta chỉ là chuyện mượn trả. Cuối cùng một bộ phận nào đó trong cơ thể như tim, gan, phèo, phổi bị hư hỏng thì mượn không được nữa, lúc đó là vĩnh biệt ra đi. Thấy rõ như vậy, chúng ta đã giải quyết bao nhiêu thứ phiền não. Trái lại, chuyện nghĩ đến ăn ngon mặc đẹp thì bao nhiêu thứ phiền não đã sinh khởi lên rồi. Tôi nhớ đến một bài kệ của một vị thiền sư nói về mạng sống rất đơn giản nhưng lại có ý nghĩa sâu sắc vô cùng. Mạng sống trong hơi thở, trong nhịp đập quả tim, thế nào là mạng sống tự bay mượn liên tục? Câu cuối của bài kệ phải công phu lắm mới thấy được lẽ đó, chứ không phải là thường. Chúng ta cứ nghĩ mình sống chứ không ngờ sống chỉ là sự bay mượn liên tục, còn tiếp tục bay mượn là còn sống, bay mượn ngừng lại là chết ngay. Như vậy sống bằng bay mượn làm sao gọi là sống thật? Mà không thật thì đâu có gì là quan trọng. Vì cho cuộc sống là quan trọng nên chúng ta tranh giành nhau, trách cứ và giận hờn lẫn nhau, rồi bị chướng ngại trên đường tu hành. Bài kệ này không phải ngẫu nhiên có mà do suy ngẫm đúng theo lời Phật dạy, trầm ngâm rất nhiều thời giờ thì khi nói lên được điều này mới thấy cuộc đời bớt khổ. Phải thầm sống và nhớ như vậy, chúng ta cũng sẽ bớt khổ rồi. Trong kinh Phật hỏi các thầy tỳ kheo, mạng sống con người là bao lâu? Có vị nói 5-3 tháng, có vị nói 5-7 ngày, có vị nói ít tiếng đồng hồ, có vị thưa trong một bữa ăn, nhưng Phật điều bảo các ông không thấy nào. Cuối cùng còn có một vị tỳ kheo thưa, mạng sống trong hơi thở. Phật nói, ông đã thấy nào? Như vậy đạo là gì? Làm chân lý, làm lẽ thật. Thấy được lẽ thật gọi là thấy đạo, thấy đạo là giác ngộ. Thấy rõ thân chúng ta là vay mượn là tạm bợ ngắn ngủi, đó là chúng ta đã tỉnh giác. Còn thấy thân là thiệt, là lâu dài quý tộc, đó là chúng ta đang mê, đang vô minh. Như người bị bệnh tim, bất chợt tim ngừng đập thì sao? Tức là chết rồi. Như vậy làm sao nói mạng sống là lâu dài bền bỉ được? Không mượn không khí để thở là chết, quả tim ngừng đập là chết, phải đâu còn gì là lâu dài. Còn liên tục quay mượn không khí hít vào thở ra, quả tim còn đập không dừng, đó là sống. Cho nên nói sống là động rất là hợp lý, động là mượn trả, dừng cái động là chết. Mạng sống của mình chỉ là sự vậy, cũng chỉ là như vậy. thế mà chúng ta cứ sự nó lâu dài bền bỉ. Sống đến 70, 80 tuổi không ngờ cái chết lúc nào cũng chụp sẵn bên cạnh mình, đó là điều rất quan trọng. Nhận thấy được như vậy không phải là chuyện dễ. Chúng ta thấy theo kinh hoặc hiểu theo lời Phật mà không chuyên nghị thì cái thấy đó không đến được lẽ thật. Vì thế Phật dạy văn tương tu, nghĩa là Phật hoặc Hòa Thượng Lão Thông Lạc nói mình phải nghe rồi suy ngẫm cho thấm thì việc tu mới dễ mới thành. Trưởng lão Thông Lạc nói tức là thay Phật phải nói mà mình là học trò không chịu nghe, không chịu học, tức là đã mạng sống cao xem thường lời Phật dạy, cho rằng chân lý này không đáng học, không đáng nghe. Vậy các bạn tu theo đạo Phật phải làm gì? Điều đó các bạn nên tư duy rất sâu sắc để tìm ra một phương hướng tu cho đời mình. Tôi nhớ trong một bài kinh Nikaya và Agama căn bản là kinh Đảnh Lễ Sáu Phương hay là kinh Thiện Tâm và kinh Tương Tự Thống thuộc trường bộ kinh, Đức Phật phải dạy cho chàng thanh niên Sinhala người thường Đảnh Lễ Sáu Phương để cầu mong được che chở có vận may. 14 điều phải thực hiện để được sáu phương che chở mà có thể thành người che chở sáu phương. Nhưng tôi chỉ ghi ra đây điều thứ ba để nói lên lời Phật dạy trong mối quan hệ giữa thầy và trò. Thầy đối với trò dạy tốt, dạy nghề cho trò để đi vào đời có thể sinh sống chọn bạn tốt cho trò. Trò đối với thầy học tốt, chăm chỉ văn lời những chỉ dạy của thầy, giúp đỡ thầy khi cần. Vậy chúng ta thử xét lại mình xem đã thực hiện được điều gì chưa? Chúng ta đã học tốt, chăm chỉ văn lời chỉ dạy của thầy chưa? Đó là câu trả lời của tự thân mỗi người tự xét lại mình để khỏi phải hổ thẹn với lý tưởng cao đẹp mà mình đang đeo đuổi. Trưởng lão đã giảng dạy giáo lý giải thoát khổ đau của người thì xảo đáp ứng nhiều căn cơ khác nhau trong các nguồn văn hóa khác nhau, khiến mọi người đều có thể bằng nỗ lực của chính mình tìm thấy sự thân thản an lạc hạnh phúc trong tâm bài từ cấp độ tương đối đến tuyệt đối. Tôi rất cảm phục gương hạnh của sư cô Huệ Căn. Năm nay sư đã 87 tuổi rồi, vậy mà tôi thấy sư chưa bỏ học một lần nào. Mỗi sáng thứ hai hàng tuần, sư đều chống gậy lên lớp nghe thầy giảng, ngồi im lặng lắng nghe từng bàn của các tu sinh. Sư đã làm cho tôi hết sức tôn kính và hoan hỷ. Sư là người lớn tuổi nhất lớp mà là siêng năng nhất lớp. Sư già yếu run rẩy như vậy mà sư còn đến dự lớp học. Còn chúng ta sao? Hết lý do này đến lý do khác để thối thất sự học. Liệu chúng ta có sống bằng tuổi như sư về ăn vậy không? Hay nghĩ đến tuổi bằng sư, chúng ta đi không nổi, nằm liệt giường liệt chiếu, không chừng vô thường đến 30, 40 tuổi hay 50, 60 tuổi đã chết mẻo mất rồi. Mỗi lần nhìn thấy sư chống gặp lên lớp học là mỗi lần trong tôi nhắc nhở cái vô thì thường đến với mình. Tôi nhìn sư mà tôi nghĩ đến cái già đua của chính mình sau này sẽ giống như sư vậy. Không chừng tôi có sống bằng sư không, tôi nghĩ chắc tôi cũng không sống thọ bằng sư được. Sư sống đến tuổi 87 rồi là sư có phước ghê lắm, sư tu nhiều lắm nên mới sống an ổn như vậy. Còn chúng ta thì sao, có bằng sư không? Vậy mà có người lại muốn nghỉ học, nghe như vậy tôi buồn lắm. Tôi muốn các bạn đồng tu hãy cố gắng tu tập, tôi cũng như các bạn, chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực tu tập, để ta luôn có thầy giỏi bạn tốt, sẽ giúp đỡ ta vượt qua những khó khăn mà mình đang mắc mắt, phải không hỡi các bạn? Nếu như hai trưởng lão không làm dạy thân này là giả là bất tịnh, rồi mình học thuộc lòng mà rốt cuộc không biết nó giả như thế nào, bất tịnh như thế, chỉ nói giả, nói bất tịnh miệng thôi chứ tâm trí mình không có gì dính dáng. Thế đồng chuyện là mình tham sân si nổi lên ầm ầm như sóng thần núi lửa thì ích gì cho sự tu học của mình. Nếu mình có học có tu, tâm trí luôn suy ngẫm thấy được từ tặc lẽ đặc có, làm cho đặc có chứ chí làm cho mồi lụt ngọt đúng trí tuệ của Đức Phật và của trường lão không làm. Biết thân là bất tịnh là giả mạo, chúng ta không hài lòng với cái giả mạo đó mà phải cố gắng làm sao được giác ngộ bàn giải thoát, để rồi để cho mọi người cùng giác ngộ bàn giải thoát như mình, thì việc tu và học của mình rất có lợi ích. Chứ tại sao mình lại không học? Tu không học là tu mù, học mà không tu là cái túi đựng sách. Vì thế ta làm sao dung hòa được hai điều ấy? Thì đó là chỗ nhìn đúng bát chánh chi kiến của một người tu chân chính. Còn nếu nói thân bất tịnh, thân giả lạc rồi cứ ngồi hút thuốc, ca hát vui chơi, nó đã giả rồi làm gì cho lãng phí hết? Đó là quan niệm dại khờ, phải không? Bài kệ mạng sống trong hơi thở đã nhắc nhở chúng ta phải nỗ lực tu và làm lợi ích chúng sanh, chứ không phải biết thân là giả là vô thường bất tịnh rồi thở than buồn khổ hoặc ăn chơi để chờ chết. Đó là ngu dại không đúng tinh thần của người có chánh kiến. Chính bản thân tôi trong lúc tu tập và nghiền ngẫm đạo lý, tôi thấy được lẽ thật này mà nên và trình bày để các bạn cùng rõ, cũng là nhờ cái thân tôi có bệnh mà tôi mới thấy rõ đạo lý rất chân thật. Có bệnh là cái rủi nhưng cũng là cái may, vì như vậy mình mới thấy được bản chất thật của đời sống là vô thường khổ vô ngã. Các bạn có biết cảm thọ khổ nó đánh tôi rất mạnh, tưởng chừng không cầm nổi cái viết để mà biết. Nhưng nó tấn công tôi chừng nào thì tôi dựng thẳng từng tận người lên ngồi trên ghế bắt buộc cầm cái viết để biết. Chứ cơ thể tôi rất mệt mỏi rã rời lắm. Khi cái thân khó để nó ủy ỏi muốn nằm thôi, chứ nó không muốn làm gì cả. Nhưng nếu mình theo nó thì mình sẽ làm thua cuộc. Nhờ sự chỉ dạy của trưởng lão, sử dụng pháp hướng tâm nó có hiệu quả, nên để có giảm một phần nào, cũng vì có thân đề, nên tôi mới suy ngẫm ra đạo lý này, xin chia sẻ cùng với các bạn. Quán thực phẩm bất tịnh cho chúng ta hiểu biết một cách sâu sắc rằng hiện tại con người với lòng tham không đáy đã tiêu diệt một số động vật và thực vật mà từ xa xưa chúng ta vì con người giúp đỡ. Quán thực phẩm bất tịnh cho chúng ta hiểu biết một cách sâu sắc rằng hiện tại con người với lòng tham không đáy đã tiêu diệt một số động vật và thực vật mà đã từ xa xưa chúng là bạn của con người giúp đỡ chúng ta trong những lúc khó khăn hiểm nghèo. Chúng ta đã phá hoại và làm ô nhiễm môi trường sống, làm bẩn đất nước không khí. Lúc con người đạt tới đỉnh cao của quyền lực cũng là lúc con người lâm nguy hơn bao giờ hết. Con người tự cho mình là trung tâm vũ trụ và xem thường những giá trị luân lý tinh thần. Con người đang đối đầu với thiên nhiên khi mà con người tưởng mình có thể làm chủ của thiên nhiên, đối lập với thiên nhiên phá hủy môi trường sống, thì con người là đang đối diện với số phận của mình. Hành tinh tâm đang hứng chịu những thảm họa tai ương của đất trời. Xã hội càng phức tạp, nhiều vấn đề mới nảy sinh làm nên đầu con người có học đã bất lực, không đem lại niềm vui sống trong tâm thả, mà trái lại với sự mê vật chất cao độ, nhưng con người không có được hạnh phúc. Một hạnh phúc thật sự của an lạc hòa mình với thiên nhiên, đất đá, cỏ cây và muôn loài quanh mình. Quán thực phẩm bất tịnh làm cho tâm của ta nhàm chán, không còn ham muốn ăn ngon dở. Ăn uống là một thứ ham muốn mà đạo Phật luôn luôn nhắc nhở các Phật tử, dù là hàng xuất gia hay tại gia, cần phải tu sửa hàng ngày để phá phiền não tham sân si, có lòng tin dũng mãnh vào Phật pháp, thuyết nhân quả, gieo nhân nào thì chắc chắn ra quả nấy. Hiện nay các loài thịt điều độc hại, vì hiện nay kỹ nghệ chăn nuôi đã dùng các loại chất hóa học làm cho phần nhiều các loại thịt bày bán trên thị trường bị nhiễm độc. Các loại thịt còn bị nhiễm độc do các độc tố tự tiết ra khi con vật sợ hãi, đau đớn và căm hờn. Các loại ngũ cốc và củ, các loại rau quả đều có đầy đủ các chất bổ dưỡng có khả năng phòng ngừa các bệnh về tim mạch và ung thư cũng nhiều thứ bệnh khác. Ngoài ra, ăn chay đường lâu trên 7 năm sẽ có sự thay đổi lớn lao về tâm thần, như giảm thiểu sự nóng nảy. Rượu và thịt có tác dụng làm gia tăng sự thèm muốn dục vọng. Không lấy cớ này hay cớ nọ để bào chữa cho thói quen từ nhỏ ăn thịt của mình, mà phải có một ý chí thật vững vàng, từ bỏ là từ bỏ, không một chút tiếc nuối như người cai rượu, cai thuốc lá, cà phê. Phải kiên nhẫn sáng suốt và nhận thức rằng dòng đời là một sâu chuỗi nhân và quả, mặc dù bạn nhân ăn thực phẩm lành mạnh không làm đau đớn rồi là bậc khá. Không có nhiều độc tố sẽ mang lại kết quả là cơ thể khỏe mạnh, tinh thần vui vẻ. Tuy nhiên, ảnh hưởng của những nhân chứng ta đã gây ra từ nhiều đời trước vẫn còn có thể tác động vào đời sống hiện nay, dù đã yếu đi do nhân tố chúng ta đã tạo. Bởi vậy, chúng ta đừng nghĩ rằng ăn chay chắc chắn sẽ không được bệnh tật nữa mà sống lâu. Để rồi nếu vô tình đến từ nhiều nguyên nhân không khác xa lại làm chúng ta mất niềm tin. Điều chắc chắn rõ ràng nhất là người nào ăn chay vì lòng từ bi cũng đều thấy tâm hồn trở nên an lạc, dễ dàng, gần gũi thông cảm với loài vật và yêu mến thiên nhiên vô cùng. Biết duyên ăn cuộc sống đã đem lại hạnh phúc cho ta, dù cả khổ đau, chỉ biết đưa tới chuyển hóa và thương yêu khi có tự do thì có hạnh phúc. Mà hạnh phúc là an lạc, tự do không ràng buộc vào dục lạc, tiền tài, sắc dục, danh tiếng, ẩm thực, quá độ, ngủ quá nhiều, đắm say trong ngũ dục gọi là đam mê, là sự đánh thức mình. Cái vui ngũ dục rất là mong manh, giống như xưa mùa xuân buổi sáng long lanh như ngọc cỏ, như nắng vừa lên là đã tan rồi. Sự sống của chúng ta chẳng khác khi xương động trên đầu cằm mới long lanh đó liền khô mắt. Vì thế chúng ta hãy tìm cho được ngay tại đây và giờ phút này hạnh phúc của người giải thoát khỏi trần thế với bao phiền não rối rắm. Muốn thế chúng ta hãy nuôi dưỡng thân tâm bằng cách ăn uống đúng cách và tâm cũng thế. Thức ăn qua tâm, của tâm qua sáu cửa, mắt tai mũi miệng thân ý. Chúng ta phải biết chọn lọc chỉ cho đi vào những hình ảnh tâm âm thanh tư tưởng trong sáng mà thôi. Chúng ta hãy chọn con đường đi, con đường của hiểu biết và thương yêu để hướng tới. Phải biết ơn lẫn nhau và sống cùng nhau trong sự hòa hợp với tình thương. Hãy cố gắng giải thoát mọi sự bám víu luyến ái của đời thường đối với tài sản danh vọng với người thân. Sống ở đời phải có định hướng lý tưởng mà phải có năng lực để chuyển hóa. Con người là một động vật nhưng là một động vật linh thiêng của quả đất này. Nếu sống theo bản năng thì chúng ta sẽ chẳng hơn gì các bạn. Con người hơn loài thú là vì có khả năng tư duy, có trí tuệ, chuyển biến từ một người tầm thường sống theo bản năng phản ứng một cách tầm thường trần tục để trở thành một con người cao quý, là những bước đến sự giải thoát. Và điều đó cần có một năng lực, một ý chí vượt mạnh, một tự quyết tâm và vô điều kiện. Có thức ăn thực phẩm bất cần thì chúng ta phải có hành thiện dục trực túc. Có thực phẩm bất cần là một đích diệt trừ tâm tham ăn, vì thế nó phải đi đôi với hành thiện dục trực túc. Vậy hành thiện dục trực túc là gì? Thiện dục là muốn ít. Tri túc là biết đủ, muốn ít là đối với cái khi có mà vì nhu cầu mong muốn cho nó có. Như muốn có cái nhà ở vừa tập vừa che kín nắng mưa, cần đi cho mau, muốn có một phương tiện giao thông gì cho tiện lợi, chỉ cốt đỡ mỏi chân, đỡ tốn thì giờ là được, chứ không muốn một chiếc xe hơi lộng lẫy mấy trăm triệu, quá sức tài chính của mình. Hoặc khi đi khách thực về có gì ăn ấy, ăn cố thủ tục chữa bệnh đó, mượn thực phẩm nuôi thân tứ đại này để lo tu tập, chứ không phải ngon dở bổ dưỡng gì cả. Mặc dù cơm hẳn canh lâu quanh năm nhưng vẫn thấy lòng thơ thới an vui sung sướng. Người biết đủ dù nằm trên đất vẫn an lạc, trái lại người không biết đủ dù ở cung trời cũng không vừa ấy. Biết đủ bằng hoàn cảnh nào cũng đều an phận tùy duyên, đối với việc ăn mặc và ở tự thấy mình có đủ dùng rồi, không tham cầu nhiều hơn nữa mà phải khổ sở để tinh thần. Tại sao đã có thức ăn bất tịnh chúng ta lại có thêm hạnh thiện dục chi túc? Vì có hạnh thiện dục chi túc làm cho lòng tham của ta giảm bớt, chỉ cần ta nghĩ đến rằng có chừng này đủ rồi, làm cái tham của ta giảm nhẹ bớt đi một phần nào đó. Cho nên thiện dục chi túc phải luôn có mặt trong ta, nó đối trị mọi tâm tham, nhất là tâm tham ăn rất có hiệu quả. Bạn chỉ cần khởi nghĩ là nó xuất hiện liền. Còn có thực phẩm bất tịnh, bạn phải tập trung rất xa để tờ tướng hiện ra. Ví dụ như ta đi khách thực về thấy món ăn ngon, ta muốn xin thêm nữa, ngay lúc đó ta khởi nghĩ ta phải biết đủ ăn chừng này đủ rồi, là cái ý nó không bắt ta phải đi xin thêm. Ngay đó cái tham ăn lại giảm bớt rồi. Do đó có thực ăn bất bình thì phải có hạnh kiểm dục thì tốt kèm theo một bên. Như trên đã nói, hai phương pháp này đối trị với tâm tham ăn rất có hiệu quả. Người đời thường bị năm thứ ham muốn sau đây sai kia. Ham muốn tiền của người, ham tiền của thì tiền kho bạc bóng nhà ngang dãy dọc, các cửa gò bay thẳng cắn cũng chưa cho là vừa mà vẫn còn mong muốn được làm giàu thêm nữa. Ham muốn sắc đẹp, người ham muốn sắc đẹp thì suốt đời sống tuổi đi tìm hoa thấy ai có nhan sắc là mê hết, tìm cách này cách khác để làm vũ cho mình được. Một khi đã bỏ mãn thì lại dùng bỏ người đẹp này để chạy theo người đẹp khác, luôn luôn bị vật dục tai kiến mắc mấy cả nhân cách. Ham muốn danh vọng, người ham muốn danh vọng thì suốt đời đông đuổi theo tất cả quyền cao chúng hay danh tố, họ luồn cuối hết chỗ này đến chỗ khác để mong được cái địa vị cao sang. Họ lao tâm khổ trí tìm mọi cách để nắm giữ cho được cái danh danh. Bố ham muốn ăn ngon, người ham muốn ăn ngon thì suốt đời lăn la bên cạnh những cao nhân mỹ vị, quanh quẩn bên những tiệc bàn tìm khoái khẩu trong những rượu ngon ngon ngọt. Thế giới của họ thu hẹp lại trong những món ăn và những người bạn đời. Năm ham muốn phụ nữ, người ham muốn phụ nữ thì quá nửa đời mình quanh quẩn bên chiếc giường, ăn xong lại nghĩ đi nằm, nằm là ngủ, ngủ xong lại muốn ngủ nữa, mất cả tự chủ của mình. Tóm lại, khi đã ham muốn những thứ ấy thì cuộc đời của những kẻ ham muốn kia chỉ còn thu hẹp lại trong sự ham muốn của mình và làm tôn gọi cho vật dục mỗi ngày mỗi đêm chặt chẽ. Xét cho cùng thì những sự ham muốn trên ngoài sự ham muốn danh vọng là do lòng kiêu căng ngã mạn, còn các thứ ham muốn khác thì do ngũ dục là tập lực chính cả. Ngũ dục là sắc dục, thân dục, hương dục, vị dục và xúc dục. Sắc dục là gì? Là nhãn căn đối với sắc trần tâm tâm ham muốn. Bên trong thì chính báo gồm thân phần của người nam hay người nữ, mày sầm mắt cười môi nhãn đỏ má hồng cao to không lộ. Bên ngoài thì ý báo gồm vật dục của thế gian, ngọc ngà châu báu vật quý đồ đồ cổ sắc màu lộng lẫy. Những món này đại đa số người vừa trông thấy liền tâm tâm tham ái. Tham dục là gì? Là tai nghe tiếng thanh, tâm tay nóng như tiếng ca, giọng hát, khúc lý, câu tình, âm điệu du dương, khiêu gợi tâm dục của người tâm tâm ngắm nghĩa. Hương dục là gì? Là lỗ mũi khi đối với hương trần, tâm tâm tham muốn như dầu thơm ngào ngạt, phấn phát nồng nàn. Những món hương phần phần ấy khiến cho người gửi đến tâm tâm mưa thức tấm nghĩa, mơ tự vớ vẩn. Vị dục là gì? Là khi nữ đối với mùi vị tâm tâm tham lắm như mùi vị thơm tho, ngọt mùi ngọt, chua chát, mặn lạc, mỡ thịt cá tôm, chả gói, mê mì, những đồ cao lương mỹ vị. Vẫn biết nhân loại đối với sự căng uống phải cần dùng nhiều món để nuôi sống và làm việc. Thế nên cả nhân loại ai cũng công nhận nó là điều cần thiết nhất. Nếu ăn uống kém thiếu thì thân phải ốm gầy. Nhưng nếu ta xem sự ăn uống như là uống thuốc để chữa bệnh đói khát mà thôi. Nếu quá tham món cao lương mỹ vị, chỉ biết lo sống để mà ăn thì con người có chi làm sao được. Xúc dục là gì? Là thân thể phía sau tiếp với xúc trần tâm tòng, tâm tâm tham muốn bố vải thô sơ mặc vào mình biết giá lụa là đắm nhiễu xuông vào mình thì biết trơn lá cổ chạm vào mình biết cứng bông lục vào mình biết mềm. Những vật gì mềm mại thì tâm tâm không thích, những vật gì cứng nhám thì tâm lòng ghét bỏ. Tóm lại, ngũ dục làm hại cho loài người không thể kể xiết. Vì ngũ dục mà sanh ra lo buồn giận dữ, vì ngũ dục mà sanh ra dối trá gian tham, vì ngũ dục mà sanh ra cạnh tranh sâu xé, nhân loại đưa nhau vào rừng tê mưa đạn. Đó là kết quả của thảm khốc của con người quá tham, không biết lập đức lập hạnh hiểu dục và tu túc. Phương pháp đối trị lòng tham muốn quá độ là phải lập hạnh hiểu dục và tu túc. Túi tham mà không đáy thì càng tham lại và thấy càng biến càng khổ. Đức Phật dạy càng tham muốn càng khổ sở. Chúng ta đừng lầm tưởng rằng một khi lòng tham muốn được thỏa mãn là hết tham muốn, thì còn tuổi thì lửa còn cháy, tham muốn được tọa nguyện thì tham muốn lại càng to lên. Phật tử thường nói được voi đòi tiên là thế. Người mà lửa tham vọng mong cầu nung nấu trong lòng, bao nhiêu cũng thấy mình còn thiếu thốn. Không thấy thiếu món này lại thấy thiếu món khác, rồi thèm khát mãi, không lúc nào được tọa chí, mà không tọa chí là khổ. Để đối trị lòng tham ăn vô đồ, Đức Phật dạy có thực phẩm bất tịnh để đối trị tâm thèm ăn. Và Phật cũng dạy chúng ta phải suy túc, tức là biết đủ. Có bao nhiêu ta hưởng bấy nhiêu, tự cho mình không còn thiếu gì nữa. Đừng nhìn lên những kẻ giàu có sang trọng hơn mình, thế là biết đủ. Trong kinh Minh Giáo Phật dạy này, các thầy tỳ kheo, nếu các ông muốn thoát khỏi sự khổ não nên suy nghĩ hai chữ suy túc. Thể biết đủ thì dù ở cảnh nào cũng như vui. Người không biết đủ tuy giàu mà nghèo, người biết đủ tuy nghèo mà giàu. Người không biết đủ thường bị năm thứ ham muốn kéo nhất, là người biết đủ thương hại. Một người trong tay thu có tất cả của cải trong thế gian với người nghèo mà không hát tham muốn, hai người đều giàu như nhau. Chúng ta hãy suy nghĩ những lời dạy đầy ý nghĩa ấy, làm chủ đời ta chính là lòng ta, giàu nghèo xen hèn chỉ là vấn đề phụ thuộc. Nếu ta kiềm chế được dục vọng tham muốn là ta giàu sang, nếu ta không kiềm chế được dục vọng tham muốn là ta nghèo hèn. Lợi ích của hành thiện dục và trí túc. Lòng tham muốn làm cho ta khổ bao nhiêu thì thiện dục trí túc lại làm cho ta sung sướng bấy nhiêu. Đó là lẽ đương nhiên. Nhờ ít tham dục nên con ma dục vọng hèn ăn không làm sao tu tiến được mình. Nhờ ít đủ nên con quỷ tham lam hèn ăn ngon chẳng có thiện hành tay từ mình nữa. Một khi con người không còn làm nô lệ cho vật chất đê hèn nữa thì lòng người bắt đầu tự do giải thoát. Con người lúc ấy mới xứng danh là con người, mới có đủ nhân cách và không khổ thẹn với địa vị làm ăn cả mua rồi. Chỉ khi ấy con người mới có thể tự cho là mình có hạnh phúc được. Và dù cho thường ngày vẫn ăn cơm hẳn canh rau quanh năm suốt quần bô áo vải cũng vẫn thấy lòng mình thơ thối an vui sung sướng. Từ xưa đến nay không có một vị giáo chủ nào, hiền triết nào xứng đáng với danh nghĩa ấy mà lại không khinh thường vật chất, mà lại chạy theo danh vọng tiền của ăn sung mặc sướng cả. Hơn nữa, nhờ hạnh thiện dục và trí túc mà gia đình và xã hội được an vui hòa bình, không còn ai giành giật của cải, danh vọng miếng ngon vật vàng của ai nữa. Cái lợi ích của thiện dục trí túc họ không sao kể xiết được. Có người lại hỏi, con người muốn tiến bộ cần phải nỗ lực, phấn đấu cạnh tranh trong tất cả mọi trường hợp. Đạo Phật là dạy quán thức ăn bất tịnh rồi phải sống theo hành thiện dục và trí túc. Như thế là chủ trương làm sao cho nhân loại khối khói chăng. Sau khi đã thấu hiểu hành có thức ăn bất tịnh, Đức Phật dạy con người cần phải thiện dục và trí túc, bố thí ngăn ngừa con đường trượt lạc, chặn đứng lòng tham lam tà ác trong một không bờ bến của chúng sanh đang sống trong cõi đời vật dục, chứ không phải chủ trương ngăn chặn sự phát triển con người trên đường lợi người lợi vật tích nước tích dân. Nhận thấy tai lợi lớn lao của mình tham lam nên Đức Phật đưa ra phương thuốc không hiểu là muốn ít và biết đủ để điều trị căn bệnh ấy cho tận gốc. Phương thuốc này sẽ làm yếu dần tâm tham lam, nếu nên các bốn dục vọng tội ác dần dần tiêu diệt, chỉ còn lại tấm lòng từ bi rộng rãi bao la mà thôi. Một khi con người hết chạy theo dục vọng, hết đuổi bắt những hạnh phúc vật chất tạm bợ giả trá, cũng không nào đối với đau khổ của người khác để tìm hạnh phúc cho mình nữa, thì lúc ấy hạnh phúc chân thật liền đến với họ. Như thế thì nghĩa là hạnh thiện dục và trí túc bắt đầu hãm bớt bất lực của lòng dục vọng tham lam, cái đó chặt đứng lại sau hết cuộc nó phải chịu đổi hướng tinh tiến mãi trên con đường nằm. Vậy thì thành muốn ít và biết đủ chẳng những không đưa con người vào đường thối hóa mà lại giúp cho sự tiến hóa chân thật của nhân loại. Và là ngày nay nhân loại đang chứng kiến một sự mất quân bình nguy hiểm giữa sự tiến hóa mau lẹ của vật chất và sự chậm tiến của tinh thần, sự mất thân bằng ấy có thể đưa nhân loại đến hố diệt vọng. Vậy cần phải quân bình sự tiến hóa vật chất và tinh thần. Muốn thế chẳng có phương pháp nào hơn là tuân theo hạnh sinh dục và tri túc. Con người nếu biết coi thường vật chất một tí, biết ra thải bức dục vọng một tí thì mới tiến hóa sâu thêm được về tinh thần. Sở dĩ ngày nay trên thế giới vấn đề phương diện vật chất khoa học, con người có tiến triển rất nhanh, còn về phương diện tinh thần đạo đức, con người tiến rất chậm vì ít ai quan tâm lưu ý đến nó mà chỉ chạy theo vật dục. Thể vật chất quá tiến thì tinh thần phải lùi, vật chất càng cao thì lòng tham càng nặng, càng sâu càng lớn, không biết đến lúc nào là cùng. Tai họa chiến tranh sóng thần núi lửa độc đất, lũ lụt mưa axit mưa đá, ngày nay gieo rất khắp nơi trên thế giới cũng do lòng tham không đáy của con người bắt tri túc mà ra. Vậy có thức ăn bất tịnh và sử dụng tri túc là hai phương thuốc rất thần diệu cho căn bệnh trầm trọng của thế giới ngày nay, không ai có thể chối cãi được phần kết luận. Kẻ ngoài đời và người trong đạo muốn được hạnh phúc chân thật thì nên tu hành có thực ăn bất tịnh và hạnh sử dụng tri túc. Vì sự thật những người không có đòi hỏi về vật chất thì chẳng hề so sánh với bề trên, do đó không thấy mình yếu kém về vật chất, nên ít khổ hơn nữa họ chỉ so sánh với kẻ dưới thấy mình khá giả đầy đủ hơn nên nghĩ mãn nguyện. Muốn tránh khỏi các tai hại trong gia đình và ngoài xã hội, mỗi người trên thế gian này đều phải giữ cái thủ thường, đừng vượt quá khả năng của mình. Thế giới năm châu hiện nay muốn có hòa bình để mà hưởng lạc thú hòa bình và mỹ thì cũng không ngoài hai hạnh quán hạnh thực phẩm bất tịnh và sử dụng tri túc. Như vậy tôi đã biết xong hai phần có thực phẩm bất tịnh và có sử dụng tri túc. Chiều hôm nay tôi nhận được một lá thư, có người muốn hỏi tôi chuyện văn du ra miền Bắc. Hỏi người miền Bắc có tốt với tôi không, người ta có tốt không, hay tập trung lại bất cứ nơi đâu để nghe ngóng các thông tin rồi bàn chuyện tào lao. Tôi nghĩ rằng ở chỗ nào cũng vậy, có người tốt kẻ xấu, có người này người khác, chứ làm sao có người còn thì được, phải không các bạn? Chứ làm sao có con người còn thì được. Cũng như bây giờ chúng ta học về nhân quả thảo mộc, các bạn thấy mỗi loài thảo mộc có đặc tướng đặc tính riêng biệt khác nhau, thì người miền Bắc cũng vậy, có người này kẻ khác chứ. Nhưng quan trọng là ở mình có đón nhận và dính mắc vào những cái lực cảm đó hay không. Cho nên hôm nay tôi định viết bài này tôi chia sẻ đến các bạn, và cũng là câu trả lời của tôi gửi đến các bạn luôn nhé. Có người nói năm vừa qua tuổi tôi xấu nên xảy ra nhiều chuyện không tốt. Từ lâu tôi nghĩ rằng tuổi không quan trọng mà chính hành động và tư tưởng mới quan trọng, nên tôi không để ý đến tuổi, mặc dù năm nay tôi 28 tuổi. Nhưng nhiều người đã tu theo chánh pháp nguyên thủy rồi mà vẫn còn mê tín vào những chuyện xem ngày giờ tốt xấu tuổi tác của mình. Có rất nhiều người lại cho đó là đúng sự thật. Nếu đúng thì chắc mỗi năm chúng ta phải cố tìm coi lịch đàng hoàng rồi cũng sao lại hạn, giống như đê nhạc thường. Đó là điều chúng tôi không chấp nhận. Cuộc đời mỗi chúng ta đều có khi thăng khi trầm, có lúc được thanh không, có khi gặp những điều bất hạnh. Nhưng đối với tôi không thấy có gì gọi là bất hạnh. Ở đời không thể nào chúng ta có một cuộc sống bình bình yên mãi mà phải có khi lên khi xuống. Như vậy cuộc đời mới có ý nghĩa và giá trị. Như khi đi qua đèo Hải Vân ở Đà Nẵng, chúng ta không buồn ngủ là nhờ đi qua đèo, chúng ta dừng tình để nhìn cảnh đẹp. Cảnh đẹp là do xuống dốc lên đèo. Đời chúng ta có hay đẹp cũng là nhờ như thế này như thế khác. Nếu cứ bình thường hoài thì giống như đi đường bằng phẳng ở miền Tây, xe chạy ở dốc là buồn ngủ. Như vậy không có gì gọi là bất hạnh hay chia sẻ, chẳng qua đó là nhân duyên trong cuộc đời. Trong tương đối, phải như vậy, lại chính những khi thăng trầm chúng ta lại càng thấy rõ mình hơn. Khi thăng chúng ta không tự hào, không ngạo mạn. Khi trầm chúng ta không buồn, không khổ. Đó là có tiếng trên đường tu. Trái lại khi thăng thì thăng nghiệm. Khi trầm thì thăng thở thì thật là mình chưa làm chủ tâm mình. Thế nên những đổi thay là những cơ hội để người tu thấy rõ mình hơn, biết mình đã tiến được bước nào chưa. Nếu tiến được đó là điều đáng mừng, nếu không đó là điều đáng xấu hổ trên đường tu tập. Hôm nay viết về đề tài có thực phẩm bất tận và có tình dục tiếp tục. Tôi nêu lên vài câu chuyện nhỏ để các bạn thấy rõ sự việc tôi nói hôm nay. Cũng là bước sang một năm mới, các bạn thấy năm chia sẻ vừa qua của tôi đã chấm dứt chưa? Thật ra ai nói tôi chia sẻ không được, nhưng riêng tôi thấy đó là nhân quả của mình. Tôi lại thấy mỗi năm đều có những cách hay, cách dở theo nhau. Như năm vừa rồi tôi ra miền Bắc, đó cũng là duyên nhân quả. Chính những lúc đó, tôi mới biết được lòng người như thế nào, kẻ nào chăng, kẻ nào giả. Cái tôi khó lắm các bạn ạ. Đột nhiên mới biết người ta của tôi hay không? Chứ bình thường làm sao mình thấy được lòng người. Cũng như khi đất nước loạn lên thì có kẻ trung thành xuất hiện. Khi đất nước bình an vô sự thì khó thấy mặt trung thành. Khi đất nước rối ren loạn lạc thì ai là trung thành, ai là gian thành có thể thấy được rất dễ dàng. Như thời Tống có hai triều Nam và Bắc, cướp quốc gia hết sức xâm loạn thì tên gian thành bằng cố xuất hiện. Tần Cố giết Nhạc Phi, nhưng Nhạc Phi thì lưu danh nhân cổ, còn Tần Cố thì để tiếng xấu ngàn năm. Bởi vậy, lưu danh nhân cổ và Di Sú và Linh đều là cái tên, nhưng một là cái tên cố, một là cái tên xấu. Cũng như đời Nam Phóng Phong Văn Thiên Từ, lúc quốc gia hết sức khổ loạn thì ông là người hết sức trung thành với Tống. Từ đầu đến cuối, ông bảo vệ quốc gia không phụ đầu hàng. Đó là một sự trung thành. Cho nên khi quốc gia khổ loạn mới có thể thấy xuất hiện được những bằng tâm trung thành. Bây giờ tu viện chân nhân cũng vậy. Khi có sóng gió thì mới biết được lòng dạ của từng con người. Chính trong lúc này mới có thể thấy kẻ nào là thực tu có xả tâm không nhắm mắt, và kẻ nào không thực tu hay tâm còn ganh tị, hẹp hòi, nhỏ mọn, hơn thua, so đo, tính toán, danh lợi. Họ đã dùng hương giáo bằng lời nói để gây chia rẽ, phá hoại tâm đồ. Chính những lúc ấy, tôi mới thấy rõ lòng người. Tôi nghĩ họ đến tu viện để tu tập tìm cầu giải thoát, nhưng không phải vậy. Họ cố bằng con đường danh lợi, ganh tị, hơn thua, nhỏ mọn, ích kỷ, nên mới có sóng gió chân như. Sóng gió chân như là một bước chuyển mình để gạt lọc những kẻ nào thật tôn và những kẻ nào không thật tôn. Nhờ sóng gió chân như, chúng ta mới biết được, hiểu rõ được lòng dạ sâu hiểm ác độc của từng người, dám tự tin ta đây là tự tử của Phật. Nhờ sóng gió chân như, ngày hôm nay chúng ta mới được ngồi ở đây, mới được học lớp đầu tiên mà sau 2549 năm mới được Phật Thánh A La Hán Trưởng Lão ông là khơi sáng ngọn đèn chánh tri kiến cho nhân loại. Sóng gió chân như sẽ quét tật những kẻ nào thêm một lần nữa muốn gây sóng gió chân như sẽ bị tẩn xuất đuổi ra khỏi tâm bồn nguyên thủy ngay lập tức. Và tu viện chân như sẽ sáng chói như hòn, nhất định chánh pháp của Phật của Trưởng Lão không làm sẽ được trường bồn bất diệt. Càng gặp nhiều ác pháp gió dục, các bạn mới thấy sức mạnh của tu viện chân như vĩ đại hơn bao giờ hết. Chánh pháp nguyên thủy sẽ phải trường tồn, đạo đức nhân bản nhân quả phải sáng chói như hòn. Không ai giật tắt nó được, nó sẽ được loài người bảo vệ mãi mãi. Khi tôi ở miền Bắc, tôi học hỏi và có thêm tư liệu về cuộc đời rất nhiều. Tôi chứng kiến được bản chất của đời sống rất thực tế. Tôi luôn tri ân biết ơn và đền ơn những người đã giúp đỡ cho tôi. Trong lúc khó khăn ở miền Bắc, nhất là hai cô ở phố Thông Thiên Văn Chương và các cô ở khu Chương Định, khu nhà lắp ráp, Khi tôi có bề thì các cô luôn ở bên tôi chăm sóc và lo lắng như là những người mẹ hiền của tôi vậy. Tấm lòng của các cô thật cao quý và tôn kính biết bao. Sau đó tôi cũng được bình an trở về tu viện. Ở đời không có một điều càng yếu là chúng ta không nuôi con khi gặp những bất hạnh, cũng như không làm con khi thấy những điều tốt đến với mình. Chúng ta phải luôn thấy được mình trước hoàn cảnh hoặc thái nghịch, đó là chúng ta biết luôn cái gì đúng là đúng, cái gì sai là sai, cái gì tốt là tốt, cái gì xấu là xấu, không thể che đậy tất cả mọi sự việc, thời gian sẽ trả lời. Còn nếu bây giờ bên con thế này dễ thiên thì oán hận càng sinh và cũng làm thêm cho sự việc càng xấu và đen tối hơn, phải không thưa các bạn? Như vậy tôi đã chia sẻ cho lượt chuyện cũ của cá nhân tôi trong năm vừa rồi. Đến đây tôi đề cập đến chuyện xa hơn, đó là chuyện của Đức Phật. Các bạn nghe rồi lấy đó là năm tu học. Nếu chúng ta chỉ nhìn một chiều, nhìn Đức Phật là một đấng đại hùng đại lực đại từ đại bi toàn năng toàn trí, từ ngài hoàn toàn không có chuyện gì đáng buồn đáng thương cả. Đó là chúng ta đang tự đang lấy sự hóa đời sống của Đức Phật, chứ thực sự không phải như thế. Chúng ta phải nhìn Đức Phật qua những hoàn cảnh hùng nghịch trong đời sống thực tế để xem ngài tự sự như thế nào, rồi từ đó chúng ta thu nhận những kinh nghiệm, hun đúc ý chí và trở thành những con người cứng cỏi, thấy rõ được lẽ thật. Nếu không, nhiều khi chúng ta hay than ăn Đức Phật, nghĩ rằng Đức Phật ra đời giáo hóa dễ khó, còn chúng ta sẽ gặp đủ mọi khó khăn. Trước tiên tôi nói những chiếu ngạn của Đức Phật qua cái nhìn phàm phu của chúng ta, để các bạn đừng có lòng mãn khá. Từ trước đến nay, đa số người học Phật nghĩ rằng Đức Phật là một đặc tròn đầy tất cả công đức, nên trên đường hồng hóa này không có phải chướng ngại. Vậy hôm nay chúng ta đi sâu vào vấn đề để xem Đức Phật gặp chướng ngại vào chướng ngại nào trên đường hồng hóa của ngài. Nói đến chướng ngại, tôi nhớ có một bài trong kinh Thập Tứ Thập Nhị Chương ghi lại rằng trên đường giáo hóa một hôm vào buổi sáng, Đức Phật một mình mang bát đi khắp thực thực trong hôn. Tại hôn ấy có một bà la môn vì đệ tử của ông đã theo văn quy y quá đông nên khi thấy Phật ôm bát đi khắp thực, ông liền đi theo sau Phật và gọi tên Phật chửi mãi. Đức Phật vẫn im lặng đi, Phật im lặng chừng nào ông càng tức chừng nấy. Để đầu đường ông chạy đến trước chặn Phật lại, ông hỏi: "Này Sa Môn Bồ Đà, ngài có biết không?" Đức Phật trả lời: "Không, ông không biết. Tại sao ông không nghe tôi chửi?" Đức Phật trả lời: "Có nghe, nghe sao ông không trả lời?" Đức Phật dùng ví dụ nói: "Giả như nhà ông có lễ lớn, tôi hội lễ thân nhân ra về, ông đem quà tặng, nếu những người ấy không nhận thì quà đó thuộc về ai?" Người bà la môn đáp: "Tôi tặng người ta không nhận thì về tôi chứ về ai?" Phật bảo: "Cũng thế, ông chửi mà ta không nhận thì lời chửi đó đâu có dính dáng gì đến ta." Người bà la môn đành im lặng trở về. Đó là trường hợp thứ nhất, Đức Phật bị người ta chửi mà vẫn điềm đạm. Khi người ấy tức có nhìn không nổi hỏi ngài có biết không mà làm kinh, thì ngài đáp là ngài nghe. Nhưng tại sao không cãi? Vì ngài nghe mà không nhận, cũng như người đem quà tặng chúng ta, nếu chúng ta không nhận thì của đó đâu có dính gì tới chúng ta, mặc quà đó họ còn nguyên là của họ. Như vậy các bạn có thể lấy bài kinh này làm câu có ý để tu học. Nếu có người chửi, các bạn có lặng lẽ đi, và khi họ hỏi tại sao không trả lời thì các bạn nói như thế nào? Chúng tôi thấy đây là một bài kinh mà người tu chúng ta không bao giờ quên được. Một lần nữa cũng trên đường giáo hóa một hôm, hôm ấy Đức Phật đi khất thực một mình, gặp một người bà lưu môn khác cũng theo sau chữ Phật. Chửi mãi như Đức Phật vẫn lặng lẽ đi, không đối đáp gì cả. Ông tức quá đến đầu đường, ông chặn Phật. Đức Phật dừng lại, giải tỏa cổ hồn, ông hỏi: "Sa Môn Bồ Đà, thua tôi chưa?" Đức Phật trả lời: "Kẻ hơn thì thêm oán, người thua cũng chẳng thiên, hơn thua ấy hai điều, ấy thì được an ổn vậy, ấy được an ổn ngủ." Như vậy các bạn thấy, nếu hỏi chúng ta thua chưa thì chúng ta nói thế nào? Có lẽ sẽ nói tôi ngừng đó, chứ không phải tôi thua đâu. Ráng nhìn cái trong lòng còn tức lắm, nghĩa là có cơ hội sẽ trả thù. Trái lại bình tĩnh trả lời, kẻ hơn thì thế khó, nghĩa là nếu mình hơn thì kẻ bị khó thua mình, người thua ngủ không yên. Nếu nghĩ rằng mình thua thì tức ngủ không được. Các bạn nhớ lại khi nào tải tay mà chỉ lép một vế, hai câu khi về khắp, tối đó ngủ không được. Cứ nhớ phải đáp câu này cho hay hơn, nghĩ hết câu này đến câu khác to sống suy tính, nên rồi mắc ngủ. Hơn thua hai người xã, xã bỏ. Xã xã hơn, xã thua cả hai người có hết, hãy được an ổn ngủ, tức là an ổn ngủ nhất. Ngon. Như vậy sợ dĩ chúng ta mất ăn mất ngủ là tại điều gì? Tại những hơn thua được mất. Khi được cục mất cục, ngủ không có yên mất, cục ngủ không còn hơn nữa khi trở về vẫn còn hằng học nhớ mình nói câu đó hay hành động đó giỏi. Còn nếu thấy thua thì bực tức ngủ không được, trái lại Đức Phật đáp ra ngoài chuyện hơn thua, nên ngài đã an ổn từ tại, không buồn không bực. Như vậy các bạn thấy cả hai lần Đức Phật bị Bà La Môn chửi kêu tên chữ chứ không phải nói xa nó gần như chúng ta hiện nay. Thế mà Đức Phật vẫn thản nhiên và còn nói lên những lời nói đạo lý cho người ta thức tỉnh. Như thế người tu nếu ai chửi một câu đáp lại một câu, đó là hay hay dở, được người khen hay chê. Trái lại nếu người chửi mà mình mà chúng ta im lặng không dặn không hờn thì người ta khen hay chê, dĩ nhiên người ta sẽ khen cô ấy thật tu, thầy ấy thật tu, chúng ta muốn tu thật chứ chúng ta chứ không ai muốn tu dối. Vậy chúng ta phải làm sao? Nên an ăn đừng dặn đừng nóng, như thế mới là thật tu và mới tăng trưởng công đức. Các bạn kiểm tra lại xem trong lúc tu tập hay làm thật sự tất cả chúng ta có gặp những điều như Đức Phật chưa? Hình như chưa thì phải. Hiện giờ người ta tốt với chúng ta có, nếu có ai nói thì cũng nói bóng với chẳng chút thôi, chứ chưa có ai chửi thẳng vào mặt. Trong đại chúng đây các bạn thấy có huynh đệ nào ngoài tên mình chửi không? Chưa có, có chẳng chút thôi, họ thấy biết đi dặn 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 cảnh hình thật, mà đã có lần muốn tăng tay áo rồi, như vậy tức từ dặn đến mức nào, hẳn là bằng trương phi. Tóm lại tất cả chúng ta là người tu, giàu là xuất gia hay tại gia đều muốn tăng trưởng công đức, tiêu diệt tội lỗi. Chính tội lỗi là cái chướng đưa chúng ta xuống ba đường ác, còn công đức là duyên tốt đưa chúng ta đến giải thoát. Hai việc đó gọi là một đưa lên một kéo xuống. Có người nào tu mà nói tôi cầu xuống địa ngục không? Không nhất định là giải thoát. Vậy điều nào kéo chúng ta xuống nhất định là phải dừng, như thế mới thực là người còn giải thoát. Thường mỗi khi đắp y áo biết đắp thực, chúng ta đọc bài kệ, tôi nhớ là trong tùy đi dân dụng bài kệ, thì ta giải thoát phục là hay chiếc áo giải thoát. Đắp y áo biết đắp thực là mặc chiếc áo giải thoát. Giải thoát tức là đi lên, thế nhưng ai đọc đến là độ sanh, đó là đã phản bội với bản nguyện từ đầu. Người tu là người đã nguyện bỏ hết cuộc đời thế tục cầu giải thoát. Mỗi năm qua là mỗi năm được thời gian vô mòn mạng sống là mòn mà học gì không tăng những điều hay hạn chứa thêm những điều dở. Như vậy đời tôi sẽ đi lùi không tiến được. Vậy tất cả chúng ta là đệ tử Phật thì phải học gương của Phật. Tôi chỉ cần các bạn học đến mức bị người ta chửi mà vẫn gì đã trả lời những Đức Phật đó cũng làm có hay rồi. Như vậy mà tâm bất động trước các ác pháp và các căn hộ. Tôi nhắc lại những hạnh của Đức Phật đó là đó, nếu tất cả chúng ta bước tiến tu hành thì chúng ta phải nhớ để vươn lên noi theo con đường đi từ ngày, chứ đừng lùi lại đi lối khác. Đó là điều tôi thấy cần phải nhắc nhở. Không phải chỉ riêng cho các bạn, mà mỗi bài viết của tôi là tôi đang tự nhắc nhở cho chính bản thân tôi đến các bạn. Khi được tu lúc nào chúng ta cũng phải vươn lên chứ, không dừng lại ở một chặng đường nào. Riêng tôi lâu lâu dừng lại thấy thiên hạ tâm nhiều quá, tôi cũng giật mình, người này mới nổ, đốn lửa nhỏ xíu thôi. Chưa phải là cái thuốc mà người khác đã vội đem bổ tới mồi liền lên, nên được phiền não chẳng được hồi. Như vậy con đường tu là lắm tự, chúng ta đã chọn để tiến, sao chúng ta lại phản bội nó, không được đúng như lời hứa ban đầu. Nhất là mỗi ngày các bạn ngồi thiền câu có ý không gờ, nhưng các bạn có gờ lúc nào chưa, hay là đến giờ ngồi thiền mới sử dụng câu có ý? Khi tạ thiền thì né câu có ý đâu mất, đến khi gặp phiền não bị mất rối không cách thức được, đó là tại quên câu có ý. không dứt nước bản cho mình hay những bạn thua nó bản. Thế nên trên đường tu không gì hơn là chúng ta hằng nhớ bản nguyện ban đầu và chứng chỉ khi chúng ta xuất gia. Chúng ta quyết tu thì dạy, thì phải quyết sửa những điều dở xấu mà Phật và trưởng lão không làm là chưa chắc, và phải hành những điều hay mà Phật và trưởng lão không làm đã hành. Như vậy mới xứng đáng là đệ tử Phật, đệ tử của trưởng lão, dù là xuất gia hay tại gia. Nếu không thì trưởng lão dạy dạy rằng chúng ta làm một ngã, kết cục trưởng lão đi một đường thì chúng ta đi một nẻo. Nếu đường trưởng lão và Phật đi là đường giải thoát, thì đường chúng ta đi là đường trần luân. Vì vậy chúng ta tự làm của mình và cũng không có lợi ích gì cho ai hết. Hôm nay có đủ duyên tôi nhận những câu chuyện của Đức Phật để tất cả các bạn biết rõ, rồi tất cả chúng ta cùng nói với hạnh của Phật và chúng tôi để mai kia các bạn sẽ nối bước theo Đức Phật và trưởng lão. Không sai một bước nào, như thế mới thật là xứng đáng. Ngày 14 tháng 1 năm 2016, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi xin hết.